Chương 592, lại là kim lĩnh nhất tộc cao thủ. Chương 592, lại là kim lĩnh nhất tộc cao thủ. Vậy mà lúc này, trong sân chiến đấu còn chưa không có kết thúc. Trên núi giả, tại một kích trọng thương đồ hùng ba người sau, Hùng Bá cũng không lựa chọn thu tay lại. Trong con mắt của hắn đều là hờ hững, chậm rãi quét về đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô lực tái chiến đồ hùng ba người. Sau đó, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, làm kiếm chỉ chạm. Kẻ giết người, người cũng giết chi. Các ngươi nếu muốn giết người, như vậy cũng hẳn là làm xong bị giết chuẩn bị. Hai câu bình thản không gợn sóng lời nói, từ Hùng Bá trong miệng phun ra, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Sau đó, chỉ gặp hắn đầu ngón tay hướng phía dưới ba người, nhìn như tùy ý lăng không liên tục hư điểm ba lần. Không có hào quang rực rỡ, cũng không có chói hai rít lên, chỉ có ba đạo cơ hồ nhỏ không thể thấy không khí vặn bẹo quy tích, chớp mắt đã áp sát. Đó là do tinh thuần cương khí cùng kiếm ý lẫn nhau kết hợp, cô đọng đến cực hạn, vô hình vô chất, nhưng lại sắc bén như thần binh ra khỏi vỏ kiếm khí. Tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn siêu việt mắt người có khả năng bắt cực hạn. Đồ Hùng chính cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, ý đồ một lần nữa có ngưng tụ chút tan dã cương khí. Nhưng khi nhìn thấy Hùng Bá đối với ba người bọn họ điểm liên tiếp ba lần ngón tay sau, một cỗ trước nay chưa có nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Cứ việc cái kia vô hình kiếm khí mới vừa vặn bắn ra, nhưng hắn lại sớm cảm thấy cái kia cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý thậm chí chỗ mi tâm của hắn đều ẩn ẩn có chút nhói nhói. Lập tức, hắn con ngươi bỗng nhiên thít chặt như châm, trong lòng sóng biển ngập trời, khiếp sợ không thôi. Đây là kiếm khí chỉ. Trước đó cái kia Hùng Bá chỗ thi triển ra Tam Vân Quy Nguyên khí hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng dưới mắt cái này từ chỗ đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, hắn nhưng là tương đương quen thuộc. Đây rõ ràng tựa như là Thiên Võ Quốc tiền nhiệm hoàng tộc, cũng chính là Kim Lĩnh bộ tộc bí mật bất truyền, chỉ có dòng chính hạch tâm mới có thể tu tập kiếm khí chỉ. Năm đó Kim Lĩnh bộ tộc thần kiếm Tam Hiệp tung hoành giang hồ, hắn hữu địch thủ, chỗ bằng vào trừ Tam Cực kiếm trận bên ngoài, không phải là một tay như thế vô hình vô chất kiếm khí sao? Mười mấy năm trước, hắn may mắn cùng Kim Lĩnh bộ tộc bên trong một vị kiếm đạo cao thủ luận bàn qua mấy chiêu. Đối phương liền đã từng thi triển qua một chiêu này kiếm khí chỉ thắng hắn như vậy nửa bậc. Đây cũng là vì cái gì? Hùng Bá mới vừa bận xuất thủ, hắn liền trực tiếp nhận ra một chiêu này nguyên nhân. Chỉ bất quá cùng vị kia kiếm đạo cao thủ so sánh, Hùng Bá kiếm khí chỉ càng thêm sắc bén, cũng càng thêm bá đạo. Cái này Hùng Bá, lại là Kim Lĩnh bộ tộc cao thủ. Chắc không được gia hỏa này sẽ có một bộ bí kim chế tạo chiến giáp, hơn nữa còn giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người, lại không dám bại lộ chính mình chân chính danh tự cùng lai lịch. Trong chớp nhoáng này, Đồ Hùng phảng phất nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ. Chỉ có cái kia nhãn tuyến khắp thiên hạ Kim Lĩnh bộ tộc mới có thể phát giác được bọn hắn đại bằng Kim Đao tông cùng ba Phật biết chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cũng chỉ có Kim Lĩnh bộ tộc mới có lá gan này, dám từ bọn hắn trong miệng hổ đoạt thức ăn. Khả thiếu bọn hắn còn tự cho là thần cơ diệu toán, đem toàn bộ Trần gia đùa bỡn xoay quanh. Thật tình không biết, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Kim Lĩnh bộ tộc đã sớm chờ đợi bọn hắn tìm tới tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ, sau đó dùng khỏe ứng mệnh, trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Trong chớp mắt, ba đạo kiếm khí đã thuần phát mà tới. Vị kia đến từ ba Phật lại trắng Phật phái Ngô trưởng lão, là trước hết nhất gặp nạn cái kia. Lúc trước hắn liền đã bị thương nặng, tại bị cái kia cố ba màu cương khí xâm nhập thể nội sau, cương khí bị quấy đến một đoàn hỗn loạn, căn bản là không có cách bình thường hữu hiệu tiến hành vận chuyển. Tại trong thức hải, cái kia ba màu cương khí càng là cùng hắn trắng Phật quan tưởng hình tượng xa vào đến đánh rằng co ở trong. Dù là hắn cực lực muốn trấn áp, nhưng thủy chung không làm gì được nó mảy may. Mà đúng lúc này, cái kia vô hình vô chất kiếm khí đã bắn tới hắn phụ cận. Nô trưởng lão dù sao cũng là cấp bậc tông sư cao thủ, đã sớm cảm giác được cỗ này thẳng đến tới mình kiếm khí sắp bén. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn đứng dậy né tránh. Có thể làm sao thân thể của hắn lại bởi vì trọng thương đau nhức kịch liệt, cùng cương khí hỗn loạn, trở nên cứng ngắc mà chậm chạp. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện vô hình kiếm khí, hắn căn bản không thể nào trốn tránh. Không, gào thét thảm thiết, vẹn vẹn chỉ là phát ra một nửa. Sau đó chỉ nghe phốc phốc một tiếng, nô trưởng lão mi tâm chính giữa, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng kia ước chừng ngón út giống như phẩm chất, biên giới bóng loáng không gì sánh được, phản phất là bị tân tiến nhất máy khoan điện công cụ trong nháy mắt đánh cái động, đồng thời còn trực tiếp quán xuyên toàn bộ đầu lâu. Ngay sau đó, một sợi hỗn hợp có đỏ trắng đổ vật chất lỏng từ sau não đồng dạng vị trí lỗ thủng chỗ chậm rãi tuôn ra. Nô trưởng lao trên mặt biểu lộ cũng như ngừng lại vừa rồi sợ hãi cùng thống khổ phía trên, trong mắt thần thái giống như thủy triều thối lui, trở nên trống rông cho tàn. Thân thể của hắn lung lay, lập tức liền thẳng tắp hướng ngửa ra sau đổ, phù phù một tiếng đập xuống đất, dơ lên một chút cho bụi. Cùng một thời gian, Trần Văn Viễn cũng cảm giác được cái kia cố lăng lệ sắc bén kiếm khí, nhưng cũng tiếc chính là hắn bây giờ tình huống so Ngô trưởng lão còn muốn ác liệt. Vừa rồi cái kia cố ba màu khối không khí khi tiến vào đến trong cơ thể hắn sau, chẳng những đánh tan trong cơ thể hắn cương khí, đồng thời cũng làm cho hắn tuyệt đại bộ phận thân thể đều không nghe sai sự. Bất quá khi thấy Ngô trưởng lão bị xuyên thủng đầu trong nháy mắt, dọa đến hắn có thể nói là vong hồn bay lên. Kết quả là tại cầu sinh dục vọng thôi động bên dưới, Trần Văn Viễn đành phải dùng sức cắn chốt lưỡi, ép buộc chính mình từ trong sự sợ hãi tránh ra. Sau đó hắn dùng còn có thể sống động tay trái giáng chống đỡ ở thân thể của mình, muốn ý đồ hướng bên cạnh quay cuồng, dùng cái này đến tránh né cái kia đạo bắn về phía chính mình vô hình kiếm khí. Chỉ là động tác của hắn so với cái kia nhanh như thiểm điện kiếm khí, lộ ra thật sự là quá chậm. Quá chậm. Xùy theo một tiếng cực kỳ nhỏ, phản phất lợi nhận xẹt qua tơ lụa thành âm vang lên. Trần Văn Viễn ngực trái vị trí trái tim bên trên, cái kia tập trưởng bảo vô thanh vô tức phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, hướng bên cạnh quay cuồng động tác cũng im bặt mà dừng. Khi hắn trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin. Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thấy được tim của mình vị trí bên trên đã nhiều hơn một cái to bằng ngón út nhỏ vết thương. Cái kia huyết dịch đỏ thấm chính thuận cái này vết thương nhỏ, áo ạt hướng ra phía ngoài chảy ra. Mà theo huyết dịch không ngừng tuôn ra, hắn cảm giác đến trận trận băng lãnh cùng trống rỗng, từ vị trí trái tim dần dần lan tràn tới toàn thân. Phản phất chính mình tất cả lực lượng đều bị từ nơi này nhỏ nhỏ trong lỗ thủng rút đi mất rồi. Ôi, ôi ôi, cổ họng của hắn nhấp nhô hai lần, muốn nói cái gì, lại chỉ là lại phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến thành giấy trắng, ánh mắt cũng cấp tốc tăng dã, thân thể mềm nhũn hướng đánh ra trước đổ, lại không sinh cơ. Liên tiếp hai vị lao hưu chết, thế nhưng là đem đồ hùng dọa sợ. Đồng thời hắn cũng biết, cuối cùng đạo kiếm khí kia chắc hẳn cũng đã chạy chỗ yếu hại của hắn vị trí bắn tới. Ta không thể chết, ta còn không thể chết ta. Hắn cắn chặt răng, muốn tránh rơi cái kia vô hình vô chất, lại không gì sánh được chí mạng kiếm khí. Đồ hùng dù sao cũng là trong ba người, tu vi cao nhất, thực lực người mạnh nhất. Cứ việc lúc trước cũng bị thương nặng, nhưng tại nguy cấp này trước mắt, hắn lại là hùng tính bộc phát. Ách A theo gầm lên giận dữ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vậy mà cưỡng ép thôi động thể nội cương khí, đồng nhiên hướng bên hông lật đi. Chương 593, tha mạng A. Tiền bối chương 593, tha mạng A. Tiền bối đồ hùng thời khắc mấu chốt này dãy rủa, khiến cho hắn cũng không có giống Trần Văn Viễn cùng Ngô trưởng lão một dạng, mất mạng tại chỗ. Bất quá sau đó, hắn vẫn là nghe được phốc một tiếng vang nhỏ. Mặc dù hắn đã tránh đi một kích chí mạng kia, nhưng tại quay cuồng bên trong, phải đùi cạnh ngoài lại bỗng nhiên mát lạnh, lập tức đau đớn một hồi truyền đến. Cái kia đạo vô hình kiếm khí bay sượt mà qua, càng đem hắn đùi cạnh ngoài ngay cả dây lưng thịt gọt sạch lớn chừng bàn tay một mảnh, sâu đủ thấy xương, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng, trong nháy mắt liền dâng trào lên. A đồ hùng không khỏi rên khẽ một tiếng, đau nhức kịch liệt để hắn vừa mới chống lên thân thể lại một lần nữa mất đi cân bằng, trùng điệp té ngã trên đất. Đùi phải cơ hồ đau đến đã mất đi chi giác, chỉ có thể vô ích làm bỏ co gắp, quay cuồng chi thế cũng theo đó kết thúc. Mà đúng vào lúc này, hùng bá thân ảnh giống như quỷ mị bình thường từ trên núi giả phiêu nhiên xuống, rơi xuống đất im ắng. Hắn không nhanh không chậm đi tới đồ hùng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Mười mấy phút đồng hồ trước đó, vừa mới đạt được Trần gia tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ lúc, đồ hùng vẫn là như vậy hăng hái. Đối mặt Trần Úy cầu mãi tha mạng, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không rảnh mà để ý chi. Thậm chí hắn còn chuẩn bị đang lộng chết Trần gia đám người sau, lại một mùi lửa đốt đi toàn bộ Trần gia tổ trạch, tới một cái hủy thi di tích. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là cái này không đến một khắc đồng hồ thời gian, ai ngờ hắn cùng Trần Úy gặp phải, vậy mà tới cái đội chỗ. Giờ này khắc này hắn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đùi phải máu thịt bé bét, diện mục cũng bởi vì đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi mà vặn vẹo biến hình. Cả người giống như là một đầu chó nhà có tang giống như, chật vật không chịu nổi. Nghĩ kỹ gì ngôn sao? Hùng bá như cũng chưa biến, trong giọng nói chuyện còn mang theo như vậy từng tia trêu tức. Nhưng đồ hùng lại thay đổi. Nhiều. Tha mạng a. Tiền bối đồ hùng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn qua tấm kia băng lánh mặt nạ kim loại, cùng trần trụi ở bên ngoài đạm mạc ánh mắt, khàn giọng cầu khẩn nói. Vị này đại bằng kim đao tông đao đạo tông sư, lại không nửa phần ngày xưa kiêu căng. Tựa hồ là bởi vì mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn không để ý tôn nghiêm, chủ động cầu xin tha thứ. Chỉ là thanh âm của hắn, bởi vì đau đớn cùng sợ hãi, trở nên đứt quãng. Tiền bối, hùng bá tiền bối, tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên tất cả. Vì ngài ra sức châu ngựa chuyện hôm nay, ta tuyệt không nói ra nửa chữ. Hùng bá lặng lặng nghe nó sau khi nói xong, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất tại nhìn một con giun dế vùng vây dây chết. Bất quá hắn khỏe mắt lướt qua, lại chú ý tới đồ hùng đang cầu xin nhiều lúc, trên tay tựa hồ còn có chút tiểu động tác. Sắp chết đến nơi thế mà còn dở trò. Hắn giả bộ như không có trông thấy, trong lòng hừ lạnh một tiếng sau, chợt giơ lên tay phải. Không có trước đó ba màu cương khí, cũng không có khiếp người thanh thế, đây chỉ là bình thường một trường, hướng phía dưới nhân tới. Đồ hùng tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, trong mắt cuối cùng phản chiếu ra cái kia không ngừng phóng đại bàn tay, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Phanh! Một tiếng vang trầm, truyền vào đến ở đây trong thai của mọi người. Đây cũng không phải là xương đầu vỡ vụn thanh thúy, mà là càng thêm ngột ngạt, càng thêm rợn người đè ép tâm thanh. Khi hùng bá bàn tay đập vào đồ hùng trên đỉnh đầu sau, một cỗ không thể kháng cự cự lực thẳng đứng đè xuống. Đồ hùng mặc dù là tông sư cao thủ, nhưng vẫn là không cách nào chống lại nguồn lực lượng này. Kết quả là cổ của hắn trong nháy mắt lại bắt đầu rút ngắn cùng biến hình, nương theo lấy một trận nhỏ xíu răng rắc âm thanh, không chịu nổi cự lực xương sống vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, đồ hùng toàn bộ đầu lại bị cỗ này ngang ngược tới cực điểm lực lượng, ngạnh sinh sinh đập vào trong lồng ngực. Cổ của hắn nương theo lấy đầu biến mất không thấy gì nữa, và vai nhô thật cao. Xương quai xanh cùng bên trên xương ngực rõ ràng biến hình đổi ra, đem viên kia sớm đã vặn mẹo biến hình đầu lâu, một mực khảm nạm tại thân thể nội bộ. Thành công lại sáng tạo ra một vị hoắc bị đặc người sau, hùng bá cuối cùng nhìn lướt qua trên mặt đất ba bộ tử trạng khác nhau thi thể. Mi tâm có động, có cùng huyết dịch hỗn hợp chảy đầy đất Ngô trưởng lão. Tim hơi sáng tạo, đại đội trưởng bảo đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm Trần Văn Viễn. Còn có vừa mới tác phẩm, đầu lâu bị ấn vào trong lồng ngực, hóa thân hoắc bị đặc người đồ hùng. Tựa hồ là đối với mình kiệt tác rất là hài lòng, hùng bá khẽ gật đầu một cái, sau đó sải bước đi hướng thư phòng. Lúc này, mặc kệ là cùng tại Ngô trưởng lão bên người Vương Giáp, Vương Ân Minh đệ hai người, hay là đi theo Trần Văn Viễn tạo phản Trần gia chi mạch đám người, tất cả đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Bọn hắn đám người này làm sao cũng không có nghĩ đến, đồ hùng, Trần Văn Viễn, Ngô trưởng lão ba vị này tông sư cấp cường giả, thậm chí ngay cả nửa giờ đều không có chống đỡ, liền tất cả đều chết thảm tại cái này tên là hùng bá người thần bí trên tay. Sau đó, cái này hùng bá sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn đâu? Là không nhìn bọn hắn bọn này nhỏ thẻ kéo mét, hay là trực tiếp giết người diệt khẩu? Cùng đám người này lo sợ bất an khác biệt, Trần Úy thì là hưng phấn tới cực điểm. Hắn là thật không nghĩ tới à, mình tại trước Quỷ Môn Quan đi vòng vo một vòng, lại thành công trở về. Cảm tạ Hùng Bá tiền bối ân cứu mạng. Chúng ta Trần gia vĩnh thế không quên. Vĩnh thế không quên nhìn thấy vị kia người mặc chiến giáp Hùng Bá đi vào thư phòng sau, Trần Úy dãy rủa lấy thân thể, từ dưới đất đứng lên, đội vàng tiến ra đón. Lan. Hùng Bá chỉ là nhàn nhạt liếc qua tiến đến phụ cận Trần Úy sau, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chữ, nhưng lại để Trần Úy đột nhiên dừng bước. Trên mặt đống kia lên dáng tươi cười, cũng trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Cả người hắn đều ngộp bức được không? Cái này Hùng Bá chẳng lẽ không phải bọn hắn Trần gia bạn bè a? Nếu như không phải nói, tại sao phải trong lúc nguy cấp này đột nhiên hiện thân, sau đó lại xuất thủ đánh chết đồ Hùng ba người đâu? Tại đi vào thư phòng sau, Hùng Bá chỉ là đơn giản nhìn chung quanh một vòng. Bị ánh mắt của hắn quét đến Vương Giáp, Vương Ất bọn người đều là nơm nớp lo sợ cúi xuống đầu. Xem ra, bọn hắn là sợ hấp dẫn đến Hùng Bá chú ý, sau đó cùng đồ Hùng ba người cùng đi làm bạn. Còn tốt, Hùng Bá ánh mắt chỉ là tại trên thân những người này chợt lóe lên, cũng không có dừng lại vượt qua nửa giây. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn thấy để lên bàn hộp gỗ kia sau, trong nháy mắt liền đem nó khóa chặt lại. Không phải đâu, lại là một cái nhớ thương chúng ta Trần gia địa đầu người. Nhìn thấy Hùng Bá nhìn về hướng hộp gỗ kia sau, Trần Úy nhịn không được ở trong lòng hét thảm một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Hùng Bá tại sao phải đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Nguyên lai đối phương chẳng những không phải Trần gia bạn bè, ngược lại cũng là chạy cướp đoạt Trần gia trí bảo mà đến. Về phần đối phương tại sao phải muốn giết chết đồ Hùng bọn người đâu? Trừ đen ăn đen, còn có cái gì khác tốt giải thích? Có thể cho dù là minh bạch điểm này, hắn vị này Trần gia đại thiếu gia lại có thể làm gì chứ? Đối mặt kém xa Hùng Bá đồ Hùng ba người, hắn đều không có biện pháp, chỉ có thể giống như là trên tấc gỗ cá mượn dạng, mặc người chém giết. Cho nên đối mặt đây càng là cường đại Hùng Bá, hắn trừ đứng đấy dương mắt nhìn bên ngoài, còn lại là cái gì cũng không làm được a. Giờ khắc này, hắn đã hóa thân thành một vị vô năng trợ phu. Nhìn thấy hộp gỗ kia sau, Hùng Bá bước nhanh về phía trước, đem nó cầm trên tay. Tiếp lấy, hắn lại tiện tay mở ra hộp gỗ, khi nhìn thấy tấm kia có chút ấu vàng địa đồ sau, trong con mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ hài lòng. Đồ vật đã tới tay, hắn cũng không còn làm nửa phần dừng lại, cấp tốc rời đi thư phòng. Chương 594, không phải chứ, còn tới a. Chương 594, không phải chứ, còn tới a. Hùng Bá bóng lưng cấp tốc biến mất tại trong mắt mọi người. Nhưng Trần Úy như cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu lộ chất phác, giống như là bị rút đi hồn nhi một dạng. Hắn hiện tại là thật muốn khóc lớn một trận a. Bọn hắn đường đường Nam Lăng Trần gia, lại bị như vậy nhục nhã, hơn nữa còn mẹ nó là hai lần. Ngay cả mình gia tộc tổ truyền xuống địa đồ đều không gánh nổi, cái này Trần gia về sau còn mẹ nó có mặt trên giang hồ lăn lộn sao? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Tranh thủ thời gian chạy trốn a. Đúng lúc này, tên kia xưng hô Trần Văn Viễn là Văn Viễn thúc Trần gia chi mạch thanh niên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở đám người. Vô luận là hắn hay là Vương Giáp, Vương Ất, chỗ rửa sau lưng đều đã là chết không thể chết lại. Cho nên hiện tại không chạy, còn phải đợi lấy Trần gia chủ mạch tông sư cao thủ trở về trả thù sao? Nghe chút lời này, Vương Giáp cùng Vương Ất huynh đệ hai người lập tức liếc nhau một cái. Hai người cũng không quay đầu lại, cấp tốc xông ra thư phòng. Trần gia chi mạch những người kia cũng học theo, sợ đụng phải Trần gia chủ mạch trả thù, cấp tốc rút lui hiện trường. Mà tên kia Trần gia chi mạch thanh niên thì là trước lúc rời đi, còn đem Trần Văn Viễn thanh trưởng kiếm kia cho thuận đi. Trần Úy cũng không có đi ngăn cản đám người này, đưa mắt nhìn đám người này hốt hoảng thoát đi. Những người này chính là tuần ví nhỏ thẻ cả mét, Hùng Bá trước mắt, hắn cũng tương tự trước mắt. Hô bất quá khi nhìn thấy mới vừa rồi còn là một đống người thư phòng, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn sau, hắn không khỏi thật dài phun ra một hơi. Tính toán, tấm bản đồ kia tại Trần gia một ngày, chính là Trần gia phiên phước. Hiện tại tới là tông sư cao thủ, nhưng về sau nói không chừng chính là Chu Thiên tông sư. Cho nên bị cướp cũng liền bị cướp đi, dù sao cũng so để Trần gia tất cả mọi người mất mạng mạnh nghĩ tới đây, Trần Úy lại còn có chút cảm kích vị kia Hùng Bá. Dù sao Hùng Bá chỉ là cướp đi địa đồ, cũng không có muốn giết chết Trần gia đám người ý tứ. Cái này so với muốn giết người diệt khẩu đồ Hùng ba người, không biết cao đi nơi nào. Đi trước đem nhị thúc, tam thúc bọn hắn cứu ra, sau đó lại cùng một chỗ giải quyết tốt hậu quả đi. Trần Úy cùng với những cái khác Trần gia tất cả mọi người là bị vị kia Ngô trưởng lao ở trong nước hạ dược thả lật. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, cũng sớm đã bị những cái kia Trần gia chi mạch người trói lại. Cho nên hiện tại Trần Úy muốn về trước đi đem những người khác phóng xuất, sau đó mọi người sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. A. Nhưng mà, ngay tại Trần Úy mới vừa đi ra thư phòng một khắc này, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Hắn liền nhìn thấy một bóng người giống như là lưu tinh một dạng, từ thư phòng ngoài đại viện bay ngược tiến đến. Sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, bóng người kia trực tiếp đâm vào thư phòng kim trụ bên trên, vậy mà chừng hai người ôm hết chi thô kim trụ, ngạnh sinh sinh đụng gãy thành hai đoạn. Cũng may thư phòng hết thảy có 8 cây kim trụ, gãy mất như thế một cây cũng không có cái gì trở ngại, không đến mức va sụp toàn bộ thư phòng. Ngoại tào Trần Úy nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, sau đó hắn vội vàng xoay đầu lại, nhìn về hướng cây kia bị đụng gãy kim trụ. Kim trụ ngược lại là không có cái gì để mắt, nhưng đụng gãy kim trụ người kia, ngược lại là có chút buồn nôn. Bởi vì nó cả người đều bị đụng một bãi bùn não, huyết nục cùng bạch cốt hỗn hợp lại cùng nhau bùn não. Không đúng, làm sao mặt mũi của đối phương như vậy nhìn quen mắt đâu? Cứ việc đối phương đầu chỉ còn lại có một nửa, nhưng hắn vẫn là vô cùng bén nhạy nhận ra thân phận của đối phương. Cái này mẹ nó không phải là trước đó đi theo kia cái gì Ngô trưởng lao bên người, đem hắn kéo vào thư phòng cái kia Vương Giáp sao? Nhưng mới rồi tiểu tử này không phải đã chạy đường sao? Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. A. Rất nhanh, thư phòng ngoài đại viện lại chuyển tới một trận tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết. Thông qua cái này quen thuộc tiếng kêu thảm thiết để phán đoán, cái này cầu xin tha thứ lại bị giết ra hỏa, hẳn là Vương Giáp người đệ đệ kia bưng ất. Hai huynh đệ này cũng không phải cái gì hảo điều, chết cũng liền chết. Nhưng Vương ất trong miệng cái kia tiền bối là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia hùng bá lại vòng trở lại, chuẩn bị giết người diệt khẩu? Nghĩ tới đây, Trần Ý nhịn không được sợ run cả người, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn thế nhưng là chính mắt thấy đồ hùng đám ba người chết thảm toàn bộ quá trình, có thể nói cái kia hùng bá thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cái này có vẻ như liền cùng vừa rồi Vương Giáp tử vong phương thức đối mặt hào nha. Không được, ta còn không thể chết, ta muốn bảo trụ ta thân hữu dụng đem nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện nói cho phụ thân bọn hắn. Trần Ý liếm liếm hơi khô cạn bờ môi, vội vàng ngắm nhìn một phía, muốn tìm một cái chỗ ẩn thân. Nhưng vào lúc này, thư phòng ngoài đại viện lại là vào hai nam nhân, một cao một thấp, một béo một gầy. Trong đó cái kia cao xấu nam nhân trên tay còn mang theo một bộ thi thể, chính là trước đó cùng Vương Giáp cùng nhau thoát đi Vương Ất. Khi nhìn đến hai người này sau, Trần Ý không khỏi sức sở, biểu lộ lại trở nên có chút ngốc trệ. Không phải đâu, trả lại a, cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Tại sao lại tới hai cái người xa lạ, chẳng lẽ bọn hắn cũng là chạy tấm bản đồ kia tới? Nghĩ tới đây, Trần Ý lập tức so trực tiếp mô hình công tác điện còn muốn tê dại. Từ ban đầu đồ hùng ba người, đến vừa rồi hùng bá, lại đến hiện tại cái này cao xấu, mập lùn tổ hai người. Khá lắm, hôm nay nơi này đều tới ba được người. Kỳ quái, người đâu? Cái kia cao xấu nam nhân tiện tay vứt bỏ Vương Ất thi thể, nhìn một chút đã trống rỗng, còn sót lại Trần Ý một người thư phòng đại viện, không khỏi cau mày nói: "Chúng ta không phải là tới chậm đi? Chẳng lẽ để đồ hùng cái kia ba cái lao tiểu tử trốn thoát?" Nam nhân mập lùn cũng là cho mày, một mặt không vui lại khó chịu biểu lộ. Hai vị tiền bối là Trần Ý mặc dù không biết trước mắt hai người này thực lực đến cùng như thế nào, nhưng nghĩ đến dám đến bọn hắn Trần gia đập đất hình ít nhất cũng phải là cấp bậc tông sư cao thủ. Mà đối mặt cấp độ này cao thủ, hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy trốn. Cho nên hắn đành phải thành thật đứng tại chỗ, cung cung kính kính thi lễ một cái. "Ngươi chính là Trần gia nhiệm kỳ này gia chủ nhi tử Trần Ý đi?" Nam nhân mập lùn kia nhìn lướt qua Trần Ý hậu, chợt phát hiện chính mình hai người muốn tìm kiếm đồ hùng bọn người, không phải là nằm tại cửa thư phòng chỗ sao? Chỉ bất quá cùng bọn hắn dự đoán khác biệt, cái này đồ hùng ba người làm sao đều đã chết đâu. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. "Chúng ta đã chậm, còn có mặt khác chim sẻ." Cao xấu nam nhân tự nhiên cũng chú ý tới đồ hùng ba người tương đương thảm liệt thi thể, nguyên bản trong thanh âm bình tĩnh, xen lẫn từng kia lửa giận. "Về tiên bối, văn bối chính là Trần Ý." Trần Ý chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt như nước thủy triều sát ý đang từ cao xấu nam nhân trên thân gieo ra. Vẹn vẹn chỉ là vừa tiếp xúc với cỗ sát ý này, hắn cũng cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng giống như, toàn thân trên dưới phảng phất đều bị đông cứng. Nam nhân mập lùn nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn cùng mình đồng bạn nhanh chân đi đến thư phòng trước, sau đó xoay người kiểm tra một chút đồ hùng ba người thi thể. "A, đây là Kim Lĩnh bộ tộc kiếm khí chỉ." Khi cao xấu nam nhân chú ý tới vị Tiêm Lô trưởng lao trong mi tâm lô thủng sau, không khỏi đưa thay sờ sờ, sau đó hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Chương 595, hùng bá thiên hạ. Chương 595, hùng bá thiên hạ." Đúng là Kim Lĩnh bộ tộc bí không truyền ra ngoài kiếm khí chỉ. Nam nhân mập lùn tiện tay một thanh xé mở Trần Văn Viễn quần áo, nhìn một chút đối phương vết thương nơi ngực sau, tán đồng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Kim Lĩnh bộ tộc thế mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cao xấu nam nhân lại đi tới đồ hùng trước người. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia bị đập tiến lồng ngực đầu, sau đó khe khẽ lắc đầu. "Ai, xem ra chúng ta thực sự là tới chậm a." Nam nhân mập lùn đi đến đồng bạn bên người, nhịn không được giận dữ nói: "Ta trước đó còn tưởng rằng cái kia hai cái ba Phật biết tiểu gia hỏa là đi ra làm việc, không nghĩ tới bọn hắn lại là chạy trối chết." Nói đến đây, hắn không khỏi ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn chỉ muốn giết người diệt khẩu tới, hoàn toàn quên hỏi trước nói. Bất quá còn tốt, hiện trường còn có như vậy một cái Trần Úy, đoán chừng đối phương cũng mắt thấy đồ hùng đám ba người bị giết tình huống. Kết quả là, nam nhân mập lùn xoay người lại, ánh mắt khóa chặt tại Trần Úy trên thân, cao giọng hỏi: "Trần Úy, ngươi nói một chút đi, nơi này xảy ra chuyện gì?" Cho ta tỉ mỉ nói. Trần Úy bị nam nhân mập lùn thấy khẽ run rẩy, nghĩ thầm đối phương quả nhiên cũng là chạy tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ mà đến. Nếu không, cũng không trở thành nói cái gì bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này hai cái chim sẻ tới chậm một bước, để hùng bá cái này sớm đến chim sẻ nhặt được một món hời lớn. Đồ hùng, Trần Văn Viễn, còn có cái kia lão giả da đen, mỗi người bọn họ đại biểu thế lực, ngấp nghé chúng ta Trần gia tâm kia thánh địa thông đạo địa đồ. Trần Úy không dám có bất kỳ phản kháng, đành phải đàng hoàng giảng đạo. Những vật này không cần nói, chúng ta đều biết. Từ vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì nói về. Nam nhân mập lùn như mày, trên mặt lộ ra ba phần bất mãn. Liên quan tới Trần gia từ trên xuống dưới bị hạ thuốc đánh ngã sự tình, hai người bọn họ cũng sớm đã từ cái kia viên quảng hạ trong miệng biết được, mà lại đối với cả sự kiện quá trình biết được so Trần Úy bản nhân còn muốn kỹ càng. Hắn tin tưởng viên quảng hạ tuyệt đối không dám nói dối, cho nên cũng không muốn nghe cùng một chuyện lần thứ hai tự thuật. Bọn hắn chỉ muốn biết vừa rồi tại nơi này xảy ra chuyện gì, lại đến tột cùng là ai đem đồ hùng ba người đều giết chết, sau đó cướp đi tấm kia thánh địa đồ. "Mau nói, mau nói." Một bên cao xấu nam nhân mặt lộ không vui thúc giục, kém chút không có đem Trần Úy dọa cho đến tiểu trong quần. Trần Úy như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu nói: "Ta minh bạch, ta minh bạch." Ước chừng tại nửa giờ sau, ta bị người tới thư phòng bên này. Cái kia đồ hùng muốn biết nhà ta lão gia tử đem tấm kia thánh địa thông đạo địa đồ giấu ở thư phòng địa phương nào. Tấm bản đồ kia thế nhưng là ta Trần gia chí bảo, ta làm sao có thể tiết lộ cho ngoại nhân đâu. dù là cái kia họ Ngô lão giả đối với ta nhiều lần dùng hình, ta cũng cắn răng không nói. Nhưng người nào liệu, cái kia đồ hùng tâm ngoan thủ cay, bằng vào chúng ta Trần gia tính mạng của tất cả mọi người tướng áp chế. Ta không đành lòng Trần gia đám người bị giết, rơi vào đường cùng đành phải nói ra tấm bản đồ kia chỗ giấu. Đồ hùng bọn hắn toại nguyện tìm được tấm bản đồ kia, đang chuẩn bị đem địa đồ mang về đại bằng kim đào tông thời điểm, đột nhiên có một người mặc chiến giáp nam nhân xuất hiện lúc trước những cái kia nói nhảm, nam nhân mập lùn cũng không hề để ý, nhưng khi nghe được cuối cùng nửa câu kia lúc, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi, chính là người kia giết đồ hùng ba người. Đúng vậy đúng vậy. Trần Úy liên tục gật đầu, lại nói tiếp, người kia đột nhiên xuất hiện, để đồ hùng ba người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn lập tức thả ra trong tay chứa địa đồ gỗ, sau đó cầm đao cầm kiếm xông ra thư phòng. Cái kia người mặc chiến giáp, không hiểu xuất hiện người, tự xưng tên là Hùng Bá đến từ một cái gì thiên hạ hội thế lực Hùng Bá. Nghe tới cái tên này sau, nam nhân mập lùn ở trong miệng nhắc đi nhắc lại mấy lần. Đáng tiếc trong trí nhớ của hắn, cũng không có bất luận cái gì liên quan tới cái tên này ký ức. Sau đó, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng đồng bạn của mình. Cao xấu nam nhân lại là bật cười một tiếng, Hùng Bá. Hùng Bá thiên hạ. Kim lĩnh bộ tộc quả nhiên còn tại làm lấy mộng phục quốc của bọn hắn a. Nam nhân mập lùn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ bước cầm nói, Hùng Bá cái tên này, hẳn không phải là tên thật. Nhưng thông qua cái tên này, cùng Trần Văn Viễn, Nô Khánh Chí nguyên nhân cái chết, cơ hồ có thể xác định đối phương chính là Kim lĩnh bộ tộc người. Đồng dạng còn có kia cái gì thiên hạ hội, trừ vẫn muốn phục quốc Kim lĩnh bộ tộc bên ngoài, thế lực nào còn biết dùng như vậy không hợp thói thường danh tự. Cao xấu nam nhân khẽ bước cầm, hiển nhiên phi thường đồng ý chính mình đồng bạn ý nghĩ. Người tiếp tục nói đi xuống. Nam nhân mập lùn lại mở miệng thúc giục nói. A a a Trần Úy nghe vậy, liên tục không ngừng tiếp tục giảng đạo, cái kia Hùng Bá mục đích, cùng đồ hùng ba người một dạng, cũng là vì chúng ta Trần gia tấm bản đồ kia mà đến. Bọn hắn song phương không nói mấy câu, liền trực tiếp đánh lên. Bất quá cái kia Hùng Bá quá mức lợi hại, trong miệng hô một tiếng cái gì quy nguyên khí, trong nháy mắt liền đem đồ hùng ba người đánh thành trọng thương. Sau đó cái kia Hùng Bá lại đối đồ hùng ba người nhẹ gật đầu ngón tay, cũng không biết là có ý gì. Nhưng sau đó, ta đã nhìn thấy cái kia họ Ngô lão giả đầu, cùng Trần Văn Viễn tim, trong lúc bất chợt tất cả đều bị xuyên thủng. Đồ hùng dãy rủa lấy đứng dậy, miễn cưỡng tránh khỏi, nhưng cuối cùng vẫn bị cái kia Hùng Bá một trường đem đầu đập đi vào trong lồng ngực. Phải giết chết đồ hùng ba người sau, cái kia Hùng Bá liền đi vào trong thư phòng, cầm lên cái kia chứa địa đồ hộp gỗ sau, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Nói đến đây, Trần Úy xem như đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Cái kia Hùng Bá, hắn rời đi bao lâu? Nam nhân mập lùn sau khi nghe xong, trầm giọng hỏi. Hẳn là không bao lâu đi, cũng liền tại ngài hai vị đến trước đó vài phút mà thôi. Trần Úy nghĩ nghĩ sau, có chút chần chờ trả lời. Tê nghe chút đối phương rút lui thời gian, lại là tại chính mình hai người tới đến trước mấy phút đồng hồ sau, nam nhân mập lùn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đạp mã đó a, còn kém như thế vài phút a. Nếu là chính mình hai người sớm một chút đến lời nói, hoa rơi vào nhà nào còn cũng còn chưa biết. Cao xấu nam nhân cũng là một mặt hối hận nói sớm biết như vậy, chúng ta nên không thèm quan tâm cái kia viên quảng hạ. Nam nhân mập lùn tràn đầy lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn tại từ viên quảng hạ trong miệng hỏi tham gia hết thảy tình huống sau, tiện tay giải quyết đối phương, cũng đem thi thể ném vào trong hồ. Ai biết, chính là giết người tăng thêm xử lý thi thể mấy phút đồng hồ này, liền để bọn hắn cùng một chỗ võ đạo thánh địa gặp thoáng qua. Chính như hắn đồng bạn nói như vậy, sớm biết còn kém như thế vài phút, bọn hắn liền không nên giết chết viên quảng hạ. Đáng tiếc ra, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Dù sao thế gian này căn bản không có cái gì thuốc hối hận. Đi, chúng ta đi Hồng Phong Quốc. Cao xấu nam nhân nghĩ nghĩ, cảm giác hay là nuốt không trôi khẩu khí này, quyết định trực tiếp tìm tới cửa. Rõ ràng chim sẻ hẳn là bọn hắn mới đối, làm sao có thể để Kim lĩnh bộ tộc nhặt được đại tiện nghi này đâu. Chương 596, ta phía trước nhìn thấy qua hắn. Chương 596, ta phía trước nhìn thấy qua hắn. Có thể chúng ta còn có một cái nhiệm vụ, muốn đi gặp kia cái gì Hỏa Vân Tà Thần đang nghe đồng bạn chuẩn bị trực đảo Hoàng Long sau. Nam nhân mập lùn hơi khẽ to mày, có chút do dự. Chỉ cần cầm lại địa đồ, tìm tới thánh địa, đó chính là một cái công lớn. Hỏa Vân Tà Thần gặp cùng không thấy, khác nhau ở chỗ nào? Cao gầy nam nhân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói. Tốt ta, vậy chúng ta liền đi Hồng Phong Quốc tìm Kim lĩnh bộ tộc muốn về địa đồ. Nam nhân mập lùn thêm chút suy tư sau, cảm giác hay là võ đạo thánh địa manh mối càng trọng yếu hơn, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Về phần cái kia hoạt động tập hợp, còn giết chết Thái Hoàng đám người Hỏa Vân Tà Thần, chỉ bất quá tôm tép nhãi nhép thôi. Chờ bọn hắn làm xong chính sự, liền sẽ có rất nhiều thời gian buổi đối phương từ chơi. Đi. Cao gầy nam nhân tiếng nói vừa dứt, Trần Úy chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó chờ hắn lần nữa nhìn về phía cửa thư phòng thời điểm, nơi nào còn có hai vị kia Chu Thiên Tông sư thân ảnh à? Cái này. Đi. Hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía một cái, trừ hắn cùng mấy bộ thi thể kia bên ngoài, lại không bóng người. Bất quá hắn vẫn là không có chủ quan, chú ý cẩn thận hô, tiền bối. Hai vị tiền bối liên tiếp hô mấy tiếng sau, hắn cơ hồ có thể xác định hai vị kia Chu Thiên Tông sư đích thật là đã đi. Hô. Hô Trần Úy đại miệng lớn thở hổn hển, đồng thời đưa tay xoa xoa trán của mình. Mã Đức, tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Cái này Chu Thiên Tông sư cảm giác các bách, thật sự là quá mạnh. Ép tới hắn cơ hồ đều nhanh muốn không thở nổi. Cũng may hai vị này Chu Thiên Tông sư, cùng lúc trước Hùng Bá một dạng, đều vẹn vẹn chỉ là vì tấm bản đồ kia mà đến, cũng không có giống đồ Hùng ba người một dạng hèn hạ vô sỉ, muốn giết chết Trần gia cả nhà. Đi trước đem nhị thúc, tam thúc bọn hắn phóng xuất. Sau đó lại đem bên này hết thảy tình huống tất cả đều báo cáo cho phụ thân Trần Úy, cảm giác mình thân thể đã khôi phục bình thường sau, vội vàng khởi hành rời đi thư phòng đại viện. Về phần đồ Hùng đám người thi thể thôi, trước để đó đi. Thanh Nguyên thị, Kim Phong tiểu điếm, tầng cao nhất phòng tổng thống. Trần Văn Phương, Trần Văn Hòa, Âu Dương Tông Sư, còn có Phùng Lao Đầu bọn người tất cả đều ngồi trong phòng khách. Trần Văn Hòa chính là cái kia thân hình cao lớn cường tráng, hạng hạ trưởng cần lại nồng lại mật, đều rũ xuống tới nơi ngực nam nhân trung niên. Về phần Trần gia vị kia hạc phát đồng nhan lão giả, thì là luân phiên tiến đến giám thị hộp gỗ độc tính. Trừ mấy vị này tông sư cao thủ bên ngoài, Dương Tuấn, Phà Long, Mạnh Nguyệt, Trần Quẩn, cao thủ Cao Diệp, Nhan Nghiên đám tiểu bối, cũng tất cả đều ở đây. Âu Dương tông sư cho mày, tự lẩm bẩm, kỳ quái, làm sao Khải Tư tiểu tử hỗn đản kia đến bây giờ cũng không trở về nữa đâu? Thì thầm hai câu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại đồ đệ của mình Dương Tuấn, hỏi, ngươi còn nhớ rõ Khải Tư là lúc nào rời đi sân nhỏ sao? Nghe được sư phụ hỏi thăm, Dương Tuấn trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Bẩm sư phụ, giống như ngay tại hôm qua chúng ta đến tiểu viện không bao lâu, Khải Tư hắn liền rời đi. Cẩn thận nhớ lại một lần sau, Dương Tuấn chi tiết trả lời. Hắn không có nói là đi làm cái gì. Âu Dương tông sư lại hỏi. Hắn giống như nói là muốn đi nhà xí. Dương Tuấn cũng không nhớ rõ lắm. Hắn lúc đó vẫn thật là không để ý, dù sao lấy trước đi ra ngoài làm việc thời điểm, Khải Tư cũng thường xuyên lấy cái gì đi nhà xí à, hút điếu thuốc cá loại hình lấy cớ, tìm địa phương lười biếng nghỉ ngơi. Cũng chính bởi vì quen thuộc Khải Tư tính cách, cho nên hắn cũng không có quá hỏi đến, chỉ cho là tiểu tử này ghét bỏ lưu tại trong tiểu viện nhàm chán, đi ra ngoài tìm địa phương chơi đi. Có thể cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Khải Tư ra ngoài sau một thời gian ngắn, khẳng định sẽ trở về. Mà lần này, Khải Tư cái này đều đi ra một ngày một đêm, cũng không gặp nó trở về. Khải Tư điện thoại, ngươi đánh sao? Trần Văn Phương nhìn về phía Dương Tuấn, đâm đầy miệng hỏi. Không đợi Dương Tuấn trả lời, đứng ở một bên Phàn Long liền chủ động hồi đáp, Trần Tả, chúng ta đánh qua rất nhiều lần điện thoại của hắn. Lúc bắt đầu đâu, còn có thể đả thông, nhưng vẫn luôn không có người nghe. Các loại sau đó thì sao, liền nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Nghe xong lời này sau, Trần Văn Phương khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về hướng Âu Dương Tông Sư bọn người, trầm giọng nói, Khải Tư rất có thể xảy ra chuyện. Cái này Trần Văn Hoàng nghe vậy, gãi đầu một cái nói Khải Tư có phải hay không là đi ra ngoài chơi sau đó quên thời gian. Không có khả năng. Trần Văn Phương không nói nhìn thoáng qua nhà mình gia chủ. Nếu không phải lão thái gia khâm điểm Trần Văn Hòa kế thừa vị trí gia chủ lời nói, chỉ sợ người Trần gia mặc cho ai cũng không muốn để một cái làm việc lỗ mãng, không thích động não gia hỏa tới làm gia chủ. Đương nhiên, cùng Trần Văn Hòa kẻ làm cha này khác biệt, Trần Ý ngược lại là phi thường thông minh, biết được xem xét thời thế. Mà lại tiểu tử kia võ đạo thiên phú cũng coi như không tệ. Nếu là đợi một thời gian, có thể thành tiểu tông sư chi cảnh lời nói, nàng liền chuẩn bị liên đồng tộc bên trong mặt khác trưởng bối, để Trần Văn Hòa đem gia chủ vị trí truyền cho Trần Ý. Khi thấy Trần Văn Viễn quăng tới ánh mắt không giải thích được lúc, nàng lại giải thích nói, Khải Tư đứa nhỏ này đâu, mặc dù có chút bất cần đời, nhưng làm việc lại có nguyên tắc. Hắn tuyệt không có khả năng chạy ra ngoài chơi bên trên một ngày một đêm, thậm chí ngay cả một đầu tin tức đều không trở về. Ở đây những người khác nghe nói như thế, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mà Cao Diệp cùng Nhan Nghiên gặp tất cả mọi người gật đầu, cứ việc các nàng cũng không hiểu rõ kia cái gì Khải Tư, nhưng vẫn là cùng theo một lúc gật đầu. Nói như vậy lời nói, Khải Tư thật là có khả năng xảy ra chuyện. Trần Văn Hòa là tương đương tín nhiệm Trần Văn Phương lời nói. Đang nghe đối phương sau khi giải thích, hắn trực tiếp ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Khải Tư tại thời khắc mấu chốt này mất tích không thấy, khẳng định không bình thường. Chẳng lẽ hắn là phát hiện đầu mối gì, từ đó gặp phải ngoài ý muốn? Trần Quần nuốt ve chính mình sáng bóng cái cằm, chậm rãi lên tiếng nói. Âu Dương Tông Sư nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn cũng là ôm lấy đồng dạng cái nhìn. Lấy Khải Tư tính cách, khẳng định là phát hiện ra trước một chút đồ vật, sau đó muốn ở trước mặt hắn lập công, thế là mới có thể lựa chọn một mình hành động. Trước đó thời điểm, tiểu tử khốn nạn liền từng làm ra qua cùng loại chuyện như vậy đến. Tại bị hắn hung hăng khiển trách một phen sau, Khải Tư mới vừa có chỗ thú liễm. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại là chứng nào tật ấy, còn đem nó chính mình cho mắc vào. Ai? Nghĩ tới đây, Âu Dương Tông Sư bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tại Trần Khuẩn đám tiểu bối trên khuôn mặt từng cái đảo qua, do hỏi, các ngươi ai tại bên ngoài sân nhỏ, nhìn thấy Khải Tư? Không có. Trần Khuẩn bọn người không chần chờ chút nào, trực tiếp lắc đầu. Ngày đó các nàng đều trở về khách sạn, căn bản không biết Khải Tư một mình hành động. Âu Dương Tông Sư thấy thế, đành phải khẽ bước cằm, sau đó vừa nhìn về phía Dương Tuấn bọn người. Sư phụ, ta lúc đó vẫn luôn tại gian kia phòng bên trong, tại Khải Tư sư đệ sau khi rời đi, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Dương Tuấn dẫn đầu mở miệng. Ta cũng giống vậy. Phan Long cũng đi theo lên tiếng nói. Ta cùng Nghiên Nghiên cũng một mực tại trong phòng, không hề rời đi qua, cũng không có nhìn thấy qua đệ tử của ngài. Cao Diệp cùng Nhan Nghiên liếc nhau một cái sau, chủ động trả lời. Coi như Âu Dương Tông Sư lòng sinh thất vọng thời khắc, Cao Thụ lại đột nhiên há mồm nói ta trước đó nhìn thấy qua hắn chương 597, ngươi thế mà thấy qua tịch. Chương 597, ngươi thế mà thấy qua tịch. Lời này vừa ra, trong nháy mắt liền để ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng trôi hướng Cao Thụ. Hiển nhiên tất cả mọi người là rất là hiếu kỳ, Cao Thụ đến tuột cùng là tại khi nào chỗ nào thấy qua ra ngoài Khải Tư, mà đứng ở một bên Cao Lá thì là nao nao, trong lòng nghi hoặc và phần nàng đều không biết Cao Thụ là thế nào cùng cái kia Khải Tư sinh ra gặp nhau. Tiểu Thụ, ngươi thế mà thấy qua Khải Tư? Phùng Lão Đầu mặt lộ kinh ngạc nói, tranh thủ thời gian cho ngươi Âu Dương gia gia nói một chút, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Âu Dương Tông Sư trong mắt cũng lóe lên ánh sáng hy vọng, nhìn phía Cao Thụ. Những người khác chưa từng gặp qua rời đi tiểu viện Khải Tư, cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Cao Thụ trên thân. Ngày đó tại đến giám sát địa điểm sau, muội muội ta ngại nhàm chán, liền để ta ra ngoài mua điểm đồ ăn vặt. Ngay tại ta rời đi tiểu viện, chuẩn bị đi siêu thị trên nửa đường, nhìn thấy Khải Tư sư minh. Cao thủ không nhanh không chậm lên tiếng giảng đạo, hắn lúc đó cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Bởi vì ta cùng hắn không quá quen, cho nên liền không có đi qua đã quấy rầy. Chờ ta đem đồ ăn vặt mua về sau, phát hiện Khải Tư sư minh bọn hắn đã không tại nguyên chỗ. Về phần đi nơi nào, ta cũng không biết, nghe xong hắn giảng thuật sau, mọi người lông mày lại nhao nhao nhíu lại. Nếu như sự thật chính là dựa theo cao thủ nói tới như vậy thì chứng minh Khải Tư mất tích, cùng thấy qua đôi kia thanh niên nam nữ có quan hệ. Chỉ cần có thể tìm ra đôi này thanh niên nam nữ, tự nhiên là có thể tìm tới Khải Tư. Nhưng vấn đề là, đôi này thanh niên nam nữ là ai đâu? Âu Dương Tông sư vội vàng mở miệng hỏi, "Tiểu thụ a, ngươi đối với đôi kia thanh niên nam nữ có ấn tượng gì sao?" "Chính là bọn hắn có." "Cái gì đặc điểm?" Tâm hắn biết, đây khả năng chính là tìm tới Khải Tư con đường duy nhất, cho nên đang hỏi chuyện lúc, thanh âm không khỏi có chút run rẩy. Cao thụ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói, "Ta chỉ nhớ do nam rất cường tráng, nữ dáng người rất tốt." "Đúng rồi, bọn hắn còn mở một cỗ xe con màu đen. Bất quá ta không có trông thấy bảng số xe." Mọi người cẩn thận sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày như cũng không có gian ra. Cao thụ cho ra tới manh mối, rất không rõ ràng, cũng rất mơ hồ. Chỉ bằng vào cái gì rất cường tráng, dáng người rất tốt loại hình khái niệm, căn bản là không có cách khóa chặt lại đôi kia thanh niên nam nữ thân phận. Dù sao tại cái này võ đạo lưu hành trong thế giới, tuyệt đại bộ phận tập võ nam tính đều rất cường tráng, nữ tính cũng đều có được hơi tốt dáng người. Cho nên, duy nhất hữu dụng manh mối, cũng chính là chiếc kia xe con màu đen. Trần Văn Vương lúc này chủ động mở miệng nói, "Chư vị, ta muốn nếu là ở nội thành nói, muốn tìm được như thế một cỗ xe con màu đen, không khác trong biển bất trâm. Nhưng chúng ta giám sát địa điểm ở vào một mảnh đợi phá rỡ trong vùng, bên kia hộ gia đình đều đã rời đến không sai biệt lắm. Lại thêm bên kia đều đã ra nội thành, cho nên mới quá khứ người qua đường cũng không nhiều. Có thể lái được nhập đợi phá rỡ khu xe con màu đen, vậy thì càng không có nhiều." Đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như thế một cái tình huống. Nếu như là tại bên trong thị khu lời nói, muốn tìm được một cỗ điều kiện phù hợp xe con màu đen, đơn giản chính là nằm mơ. Nhưng tiểu viện vị trí địa điểm lại khác. Bên kia lại là rời xa nội thành, lại là hộ gia đình đều rời đi nguyên nhân, dẫn đến người tới lui số rất ít. Có thể xuất hiện ở tại phụ cận xe con màu đen, chỉ sợ cũng càng ít. Nếu có thể tại phụ cận kia tìm tới tương quan camera giám sát lời nói, có lẽ liền có thể tìm tới cao thụ trong miệng nói tới chiếc kia xe con màu đen. Nghĩ tới đây sau, Phùng lão đầu chủ động mở miệng nói, "Ta tại Thanh Nguyên thị trong cục cảnh sát, còn có một số nhân mạch cùng mặt mũi. Chúng ta có thể từ chung quanh giao thông giám sát tay, tìm kiếm chiếc kia xe con màu đen." "Vậy làm phiền Phùng lão đệ." Âu Dương tông sư trên mặt cảm kích nói. "Âu Dương lão ca khách khí, ta cái này tìm người hỗ trợ đi thăm dò giao thông giám sát." Phùng lão đầu nói, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Phùng lão, nếu như không để cho Dương Tuấn, Phàn Long cùng các ngươi cùng đi chứ?" Lúc này, Trần Văn Phương đột nhiên đề nghị. Phùng lão đầu nghe vậy, hơi có chần chờ sau, gật đầu nói, "Cũng tốt, nhân thủ nhiều một ít, làm việc cũng nhanh lên." Thế là, Phùng lão đầu, Phó Sơn liền mang theo cao thủ cùng Dương Tuấn bọn người, cùng rời đi Kim Phong tiểu điếm. Phùng lão đầu giao thiệp, coi là thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn trực tiếp mang theo đám người, đón xe đi tới Thanh Nguyên thị cảnh sát tổng cục. Vị kia tổng cục trưởng biết được là Phùng lão đầu đến sau, càng là chủ động đi ra ngoài nên đón. Dù sao Phùng lão đầu là Trung Nam tỉnh nội nổi danh võ đạo tông sư, mặt mũi phương diện nhất định phải cho đủ. Mà nên phải biết đám người ý đồ đến sau, vị này tổng cục trưởng cũng không chút nào mập mờ, sảng khoái gật đầu đáp ứng. Đồng thời đâu, hắn còn đem thư ký của mình phái đi ra, để bí thư mang theo đám người đi tương ứng giao thông phân cục thẩm tra giao thông màn hình giám sát. Đợi đến chỗ kia đợi phá rỡ khu vực chỗ giao thông phân cục sau, đám người lúc này liền được một tin tức tốt. Đó chính là căn cứ cao thụ miêu tả Khải Tư mất tích địa điểm, cảnh sát cấp tốc phát hiện khoảng cách nó cách đó không xa rộ sở dạng, thật là có một cái camera giám sát. Nếu như đôi kia thanh niên nam nữ là từ bên này lái xe rời đi, như vậy thế tất liền có thể tìm ra chiếc kia xe con màu đen. "Phùng lão, ngài nhìn chiếc này xe con màu đen, có phải hay không có chút khả nghi?" Ngay tại thẩm tra màn hình giám sát Dương Tuấn, đột nhiên nhấn xuống tạm dừng, đồng thời đưa tay chỉ hướng trên màn hình một cỗ xe con màu đen, trầm giọng nói ra. "A." Phùng lão đầu nghe vậy, lập tức tiến tới phụ cận. Khi Dương Tuấn lần nữa đè xuống phát ra khóa thời điểm, quả nhiên thấy được nó vừa rồi chỉ chiếc kia xe con màu đen, cấp tốc lái vào mảnh kia đợi phá rỡ khu nhà lều. Điểm thời gian này thôi cũng liền so với chúng ta đến tiểu viện sau đã chậm mười mấy phút. Phùng lão đầu nhìn lướt qua màn hình giám sát bên trên thời gian sau, cao mày nói ra. Sau đó, hắn quay đầu đối với cao thủ vẫy vẫy tay, "Tiểu thụ, ngươi đến xem, có phải hay không chiếc này xe con màu đen?" Cao thủ cấp tốc đi tới trước màn hình, nhìn chằm chằm chiếc kia xe con màu đen nhìn một hồi sau, lắc đầu nói, "Có chút mơ hồ, căn bản thấy không rõ." Bởi vì mảnh kia đợi phá rỡ khu nhà lều đều đã ra nội thành, thuộc về khu vực biên giới bên trong khu vực biên giới. Cho nên lắp đặt tại rổ sở dạng chỗ camera giám sát, rõ ràng đã nhiều năm rồi. Nó chỗ quay chụp đến hình ảnh, nhận thức cũng không cao. Hơn nữa còn không biết là nhận lấy cái gì quá nhiều, dẫn đến hình ảnh theo dõi còn thỉnh thoảng xuất hiện một chút bông tuyết, chất lượng ảnh có thể nói là kém ép một cái. Cho nên đơn thuần thông qua giám sát này camera, mọi người căn bản thấy không rõ lắm trong xe con màu đen tình huống cụ thể. Thậm chí liên tục mở xe là nam hay là nữ đều thấy không rõ. Quả thật có chút mơ hồ, pixel quá thấp. Phan Long đi theo nhìn qua sau, cũng đầy là lắc đầu bất đắc dĩ. Vậy chúng ta trước hết đem chiếc này xe con màu đen đi lại, nhìn xem kế tiếp là còn có hay không mặt khác xe con màu đen lái vào mảnh khu vực này. Dương Tuấn lập tức dùng di động chụp mấy bức tấm hình, đem chiếc này xe con màu đen thời gian xuất hiện ghi xuống. Chương 598, là người quen gây án đi. Chương 598, là người quen gây án đi. Tại sau này, mặc dù cũng xuất hiện 3 chiếc xe con màu đen, nhưng trong đó một cố điểm thời gian không khớp. Một chiếc khác thì là đi tới đi lui thời gian quá ngắn, nhìn càng giống là đi lầm đường. Về phần cuối cùng một cố thôi, tiến vào phá rỡ khu nhà liều sau, liền không có trở ra qua. Cho nên đồ đần cũng có thể nhìn ra được, hay là chiếc thứ nhất xe con màu đen nhất có hiểm nghi. Chiếc này xe con màu đen chỉ so với bọn hắn hôm qua chậm một chút mười mấy phút xuất hiện, sau đó ước chừng nửa giờ sau, lại rời đi phá rỡ khu. Chỉnh thể điểm thời gian, cùng cao thủ đi ra ngoài mua đồ ăn vặt thời gian cũng có thể đối được. Phùng lão, xem ra hẳn là chiếc này xe con màu đen. Dương Tuấn cùng sư đệ Phàn Long thương lượng một phen sau, xác định chiếc thứ nhất xe con màu đen nhất có hiểm nghi. Cho nên, hắn trực tiếp đem Phùng lão đầu mời tới, chỉ vào trên màn hình chiếc kia xe con màu đen nói ra. Hình ảnh này có chút mơ hồ nha. Căn bản thấy không rõ cụ thể bảng số xe, Phùng lão đầu cũng đối cái này hỏng bét chất lượng ảnh có chút bó tay rồi. Mơ mơ hồ hồ, còn thường xuyên hiện lên bông tuyết, trời mới biết cái này giao thông camera đến tuột cùng tại trên cương vị này kiên trì bao nhiêu năm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao cái này đều đã ra nội thành, lại hướng bên ngoài đi một chút, đó chính là một mảng lớn ruộng đồng. Giống như vậy vắng vẻ khu vực, nếu không phải là bởi vì Khải Tư sẽ ra chuyện lời nói, chỉ sợ đều không có người sẽ chủ động tới tra thu hình lại. Phùng lão, chúng ta có thể tiếp tục tra một chút mặt khác giao lộ giao thông camera. Nói không chừng mặt khác camera liền có thể chụp tới cụ thể bảng số xe đâu. Dương Tuấn mặt mỉm cười, lên tiếng đề nghị. Tốt, cứ làm như thế. Phùng lão đầu có thể có chủ ý gì tốt. Hắn gặp Dương Tuấn đưa ra biện pháp, vậy liền trực tiếp gật đầu là được. Kết quả là, Dương Tuấn cùng sư đệ Phàn Long lại bắt đầu tiếp tục thẩm tra thu hình lại làm việc, dù sao người mất tích là sư đệ của bọn hắn không chú ý, ai còn để bụng. Cùng lúc đó, Nhan Nghiên thì là đứng tại một chỗ không người nơi cửa thang lầu, ánh mắt bốn chỗ du đãng, nghiêm nhiên một bộ canh chừng canh gác bộ dáng. Cao thụ, cái kia Khải Tư đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cao Diệp đem Cao Thụ lôi đến khúc quanh thang lầu, mang trên mặt khẩn trương thần tình phức tạp, thấp giọng dò hỏi. Giờ này khắc này nàng, trong lòng bạn phần nghi hoặc cùng không hiểu. Nàng còn nhớ rõ, hôm qua Cao Thụ giết chết Đại Bằng Kim Đao Tông ba người kia thời điểm, trừ mình ra, chung quanh cũng không có những người khác à. Cho nên Cao Thụ là lại thế nào cùng Khải Tư phát sinh gặp nhau. Nhưng nếu như không có giao tập lời nói, Cao Thụ vì sao lại tại vị kia Âu Dương Tông sư bọn người trước mặt, nói hắn gặp qua Khải Tư đâu? Mà lại nàng có thể cảm giác được, Cao Thụ trong miệng nói tới đôi kia thanh niên nam nữ, hẳn là Triệu Viện cùng Bản Trấn. Loại chuyện giết người này, rõ ràng hẳn là che giấu. Làm sao Cao Thụ hết lần này tới lần khác muốn chủ động ra ánh sáng đâu? Bạn nhất Âu Dương Tông sư bọn người cuối cùng tra được Triệu Viện đám người chết, là Cao Thụ cách làm lời nói, như vậy về sau bọn hắn chẳng phải là muốn đối mặt Đại Bằng Kim Đao Tông không chết không thôi truy sát. Đối mặt nhiều như thế vấn đề, Cao Diệp rõ ràng cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Cho nên nàng đội vàng thừa dịp Dương Tuấn hai người đều tại chăm chú thẩm tra thu hình lại công vụ, đem Cao Thụ lôi đến nơi này, muốn hỏi một cái rõ ràng. Ta có kế hoạch của ta, ngươi cái gì đều đừng hỏi. Liên giả bộ như cái gì cũng không biết là có thể. Cao Thụ cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng trả lời. Cao Diệp nghe vậy, không khỏi nhíu lông mày. Nàng chẳng biết tại sao, cảm giác trước mắt cái này Cao Thụ có chút không đúng. Dĩ vãng Cao Thụ đâu, mặc dù cũng có chút cần ăn đòn, nhưng nàng còn có thể nhịn được. Nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt nàng cái này Cao Thụ lại để cho nàng có loại tay ngứa ngáy cảm giác, thật không thể trực tiếp một quyền nện ở tại trên mặt. Đi, không hỏi liền không hỏi. Ngươi nhưng chớ đem sự tình làm hư. Cao Diệp thâm hít một hơi, đè xuống thầm nghĩ muốn đánh tơi bời đối phương một phen suy nghĩ. Tại lạnh giọng cảnh cáo đối phương một phen sau, nàng kéo Nhan Nghiên cánh tay liền trực tiếp rời đi. Cao Thụ thấy thế, mỉm cười, sau đó lập tức đi theo. Một bên khác, khi Cao Diệp ba người sau khi trở về, cũng gia nhập vào xem video làm việc ở trong. Trải qua mọi người cẩn thận so sánh sau, cuối cùng từ cái nào đó rộ sở giặt thu hình lại bên trong, thấy rõ ràng chiếc kia xe con màu đen bản số xe. Sau đó, tại cảnh sát thẩm tra bên dưới, phát hiện chiếc này xe con màu đen trước mắt lệ thuộc vào một cái tên là Nhanh Lợi thuê xe công ty. Phùng lão, ngài nhìn chúng ta là không phải tự mình đi một chuyến cái kia tiệm lợi Tô Xà công ty đâu? Dương Tuấn lấy được tương quan manh mối sau, có chút kích động khó nhịn đạo. Phùng lão đầu nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ sau, liền gật đầu đáp ứng. Dựa theo hắn ý từ đâu, kỳ thật cho cái kia thuê xe công ty gọi điện thoại, cẩn thận hỏi một chút là được rồi. Nhưng dưới mắt Dương Tuấn nếu đề nghị đi cái kia thuê xe công ty nhìn một chút, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, cho nên vẫn là y theo trước đó phương thức xử lý, gật đầu liền xong việc. Cái kia tốt, chờ ta đem bên này phát hiện tình huống, hồi báo cho gia sư sau, chúng ta liền cùng đi nhìn xem. Dương Tuấn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm sư phụ hắn Âu Dương Tông sư điện thoại, tiếp lấy đem tình huống bên này, một năm một mười báo cáo một lần. Sau đó, bọn hắn một nhóm 6 người chia ra ngồi 2 chiếc xe, tại nửa giờ sau, đã tới cái kia tên là Nhanh Lợi thuê xe công ty. Tựa hồ là bởi vì giao thông phân cục bên kia sớm chào hỏi, cho nên tiệp lợi công ty người phụ trách phi thường phối hợp, lập tức điều ra lúc ấy thuê xe người đăng ký tin tức. A, cái này khi cầm tới đăng ký tin tức sau, Phàn Long trực tiếp trợn tròn mắt. Nhìn thấy hắn bộ này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Phùng lão đầu nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Phàn, ngươi thế nào?" "Không có." "Không có gì." Phàn Long lập tức thu liễm trên mặt chấn kinh. Hắn cũng không biết cái này thuê xe đăng ký người, có phải là suy nghĩ trong lòng của hắn người kia. Thế là, đợi Dương Tuấn đi tới sau, hắn lặng lẽ dùng ngón tay trên ngón tay đăng ký danh tự. Mà khi nhìn đến bạn trấn cái tên này sau, dù là làm việc luôn luôn trầm ổn lão luyện Dương Tuấn, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn Chấn. Không thể nào. Trong miệng hắn lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái tên này, lông mày đều nhanh muốn vặn thành bánh quai trèo. Liên Dương Tuấn cùng Phàn Long đôi sư huynh đệ này trước sau phản ứng, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra được, hai người kia nhìn ra cái gì. Cho nên Phùng lão đầu trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ không vui. Hắn vốn cũng không phải là am hiểu che lấp tâm tình mình người, cho nên loại này khó chịu liền biểu hiện được phi thường trực tiếp. Hắn thấy, ta lão đầu phối hợp như vậy các ngươi tìm người tìm manh mối, kết quả các ngươi nhìn ra một ít gì đó, lại muốn giấu giếm lão già ta. Trải qua vừa rồi cái kia phiên ngắn ngủi chấn kinh sau, Dương Vân tự nhiên là chú ý tới Phùng lão đầu toát ra tới bất mãn. Trên mặt hắn lập tức nổi lên một vòng cười khổ, thấp giọng giải thích nói, "Phong lão, cái này đăng ký tin tức bên trên danh tự, cùng chúng ta nhận biết một người giống nhau. Cho nên khi nhìn đến cái tên này sau, ta cùng Phàn sư đệ mới có thể khiếp sợ như vậy à?" Phùng lão đầu lập tức hứng thú, không nghĩ tới cái kia thuê xe người thế mà lại là Dương Tuấn bọn người nhận biết. Chẳng lẽ nói, Khải Tư mất tích là người quen gây án đi? Chương 599, cái này coi như có chút khó khăn a. Chương 599, cái này coi như có chút khó khăn a. Cái này bạn chấn đâu, là đại bằng Kim Đao tông đệ tử chân truyền. Nó võ đạo thiên phú chắc tuyệt, trước mắt đã bắt đầu nếm thử đột phá tông sư chi cảnh. Đoán chừng không cần 3 năm là hắn có thể thành tựu tông sư. Dương Tuấn đơn giản giảng thuật một chút liên quan tới bạn chấn thân phận tình huống. Đại bằng Kim Đao tông đệ tử chân truyền. Phùng lão đầu tại nghe xong sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này đại bằng Kim Đao tông đặt ở thiên võ trong nước, cũng coi là một cố cường hãn thế lực, so với bọn hắn Du Long lại không biết cường đại bao nhiêu. Đúng rồi, cao lão đệ ngươi đến xem tấm hình này bên trên người, có phải là cùng ta sư đệ nói chuyện người kia? Dương Tuấn chợt nhớ tới mình tại tham gia Trần gia lão thái gia sinh nhật trăm tuổi lúc, từng cùng bạn chấn bọn người từng có chụp ảnh chung. Thế là hắn lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, bằng nhanh nhất tốc độ tìm được tấm kia ảnh chụp trung tiến, sau đó đem đưa tới cao thụ trước mặt. Cao thụ tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua phía trên tấm hình sau, hơi cau mày, mặt lộ hồi ức chi sắc. Dương Tuấn cùng Phàn Long Quân là một mặt khẩn trương biểu lộ. Nếu như lúc đó cùng Khải Tư cùng một chỗ người, thật sự là bạn chấn lời nói, như vậy chuyện này coi như có chút lớn rồi à? Đây chính là đại bằng Kim Đao tông a, có Chu Thiên tông sư chấn giữ siêu cấp thế lực. Sư phụ của bọn hắn mặc dù là vạn người kính ngưỡng tông sư cao thủ, nhưng cùng đại bằng Kim Đao tông quái vật khổng lồ này so sánh, thật sự là quá mức nhỏ bé. Ân. Lúc này, cao thủ gật đầu nói, lúc đó cùng Khải Tư cùng một chỗ nói chuyện với nhau chính là người này. Còn có nữ hài này, lúc đó cũng ở tại chỗ nói, hắn liền đưa tay chỉ hướng tấm hình ở trong, đứng tại vạn trấn bên người cái kia thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử. Dương Tuấn cùng Phàn Long liếc một cái, trong lòng lại là mát lạnh. Bởi vì cao thủ chỉ nữ hài, chính là vạn trấn vị hôn thê, đồng dạng cũng là đại bằng Kim Đao tông đệ tử chân truyền Triệu Viện. Cái này coi như có chút khó khăn a. Dương Tuấn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Từ khi cùng vạn trấn hai người gặp mặt sau, Khải Tư liền triệt để đã mất đi liên hệ. Khải Tư hiện tại đến cùng là một tình huống gì, ai cũng không biết. Nếu chỉ là đơn thuần bắt cóc, thế thì còn dễ nói, tối thiểu có thể bảo trụ mặt nhỏ. Mà dựa theo xấu nhất trình độ đi cân nhắc, đi đoán, chỉ sợ Khải Tư đã sớm gặp đối phương độc thủ, không tại nhân thế. Như vậy vấn đề cũng liền tới, Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người tại sao muốn bắt cóc cùng nhũ hại Khải Tư đâu? Trừ tại Trần Lao Thái gia sinh nhật trăm tuổi bên trên một lần kia gặp mặt bên ngoài, giữa bọn hắn sẽ không có càng nhiều gặp nhau. Khải Tư cứ việc ngày bình thường có chút cả lơ phất phơ, bất cần đời, nhưng nó vẫn là có mấy phần tiểu thông minh. Đối mặt giống Vạn Chấn, Triệu Viện đại tông môn như vậy đệ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không tới phát sinh xung đột. Cho nên nói, Dương Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái dọa người ý nghĩ. Vạn Chấn cùng Triệu Viện tại sao lại xuất hiện ở mảnh kia đợi phá rỡ khu đâu? Hai người bọn họ có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì nơi đó là giám sát cái kia chờ đợi giao dịch Trần gia trí bảo người địa phương. Trừ bọn hắn cùng người Trần gia bên ngoài, ngoại nhân tuyệt không có khả năng biết nơi này. Chẳng lẽ lại đại bằng Kim Đao tông chính là làm chủ Trần Đồng đánh cắp Trần gia trí bảo hấp thụ phía sau màn? Mà Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người thì là tiến đến chắp đầu người giao dịch. Khải Tư bởi vì trong lúc vô tình phát hiện hai người này bí mật, từ đó bị hai người này bắt cóc cùng sát hại. Tên nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đã rất gần tại chân tướng. "Tiểu Dương, ngươi là nghĩ đến cái gì sao?" Phùng lão đầu nhìn thấy Dương Tuấn cái này nhất kinh nhất xạ bộ dáng, nhịn không được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Có chút ý nghĩ, nhưng nhiều người ở đây nhãn tạm, không thích hợp nói. Dương Tuấn do dự một chút sau, thấp giọng trả lời. Phùng lão đầu nghe vậy, đơn giản nhìn chung quanh một vòng, không nói trước vị kia thuê xe công ty người phụ trách ngay tại cách đó không xa, chỉ là từ bên cạnh bọn họ vừa đi thoáng qua một cái thuê xe khách hàng, như thế một hồi liền đã có mười mấy người. "Tốt a, chúng ta trở về nói." Hắn cũng biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đành phải nhẹ gật đầu. "Ngươi tốt, mấy vị còn có cái gì chỗ cần hỗ trợ sao?" Lúc này, vị kia thuê xe công ty người phụ trách lại chủ động đi tới, mặt mỉm cười dò hỏi. Hôm nay tới công ty thuê xe khách nhân thế nhưng là không ít, hắn cũng không muốn bởi vì nhóm người này tồn tại, chậm trễ quá nhiều thúc đẩy buôn bán thời gian. "Ngươi tốt, không biết có thể hay không dùng công ty của các ngươi định vị hệ thống, giúp ta tìm tới chiếc xe này đâu?" Dương Tuấn thấy đối phương đi tới sau, lập tức chuyển đổi chủ đề hỏi. Hắn biết những này thuê xe công ty cho thuê trên xe đều sẽ lắp đặt có trang bị định vị. Nếu không, sớm đã bị một ít người mở ra những tỉnh khác cho bán mất. Cho nên muốn tìm tới chiếc kia xe con màu đen, thuê xe công ty trang bị định vị chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. "Cái này, tốt a." Thuê xe công ty người phụ trách nghe vậy, hơi do dự một chút sau, liền gật đầu đáp ứng. Đến một lần, hắn là muốn sớm một chút làm cho đối phương mấy người rời đi, không chậm trễ làm ăn. Thứ hai đâu, thì là giao thông phân cục bên kia cũng đánh qua chào hỏi, cho nên hỗ trợ nhìn một chút định vị, cũng là không phải việc khó gì. Vị người phụ trách này đầu tiên là trở về một chuyến phòng làm việc, sau đó chưa được vài phút liền trở về. Dương tiên sinh, ngươi muốn tìm chiếc kia xe con màu đen căn cứ chúng ta định vị hệ thống thẩm tra, nó trước mắt ngay tại Hồng Vân tiểu điếm. Hồng Vân tiểu điếm. Dương Tuấn cũng không phải là người bản thị, cho nên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, tuần tra một chút cái kia Hồng Vân tiểu điếm địa chỉ. Các loại nhìn thấy tương quan địa chỉ sau, hắn lại là sửng sở. Hiển nhiên, hắn nhìn thấy ở vào Hồng Vân tiểu điếm đối diện Kim Phong tiểu điếm, cũng chính là bọn hắn một chuyến này đi vào Thanh Nguyên thị sau nơi đặt chân. Thế mà ngay tại Kim Phong tiểu điếm đối diện. Trùng hợp sao? Dương Tuấn trong lòng hơi động một chút, sau đó hướng người phụ trách kia hỏi, chính là nhà này Hồng Vân tiểu điếm sao? Người phụ trách tiến tới góc mặt nhìn thoáng qua điện thoại sau, gật đầu nói, không sai, chính là nhà này. Các ngươi muốn tìm chiếc kia xe con màu đen, trước mắt ngay tại khách sạn này bãi đậu xe dưới đất. Từ khi chiều hôm qua đằng sau, chiếc xe hơi này vẫn không núp đích, đoán chừng các ngươi hiện tại đi, hẳn là còn có thể tìm tới. Cái kia tốt, đã tạm. Dương Tuấn đạt được đầy đủ manh mối sau, không kịp chờ đợi muốn đi tìm tới chiếc kia xe con màu đen. Tại cùng thuê xe công ty người phụ trách tạm biệt sau, một nhóm mấy người lại đón xe đi tới Hồng Vân tiểu điếm. Thế mà ngay tại Kim Phong tiểu điếm đối diện, nhìn thấy lại về tới quen thuộc địa điểm sau, Phùng lao đầu không khỏi mặt lộ kinh ngạc nói. Mấy người còn lại, bao quát Phàn Long, cao thủ các loại, cũng đều cũng giống như thế. Chúng ta đi trước bãi đậu xe dưới đất tìm xe, sau đó lại trở về Kim Phong tiểu điếm, đem ta trước đó nghĩ tới đồ vật báo cho mọi người. Dương Tuấn thâm hít một hơi sau, trầm giọng nói ra. Đi, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Phùng lao đầu nghe vậy, khẽ hất cằm, tự nhiên không có cái gì mặt khác ý kiến. Cứ việc Hồng Vân tiểu điếm bãi đậu xe dưới đất có chút lớn, nhưng mọi người hay là rất nhanh liền tìm được chiếc kia mục tiêu xe con màu đen. Có thể tìm được mục tiêu sau, Dương Tuấn sắc mặt cũng không lớn để mắt. Đây cơ hồ liền đã ngồi vững chói đi, thậm chí sát hại Khải Tư chính là Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người này. Chương 600, ta đích xác nhìn thấy qua người này. Chương 600, ta đích xác nhìn thấy qua người này. Kim Phong tiểu điếm, thần cao nhất phòng tổng thống bên trong. Dương Tuấn mặt lộ ngưng trọng, đem hắn trước đó những suy đoán kia, một năm một mười nói cho ở đây tất cả mọi người. Tề khi nghe xong suy đoán của hắn sau, vô luận là Âu Dương tông sư hay là Trần Văn Hòa bọn người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Khải Tư mất tích một chuyện, vậy mà cùng Vạn Chấn, Triệu Viện hai người có quan hệ. Càng không có nghĩ tới, cái kia dụ sứ Trần Đồng đánh cắp hộp gỗ hắc thủ phía sau màn, lại là Đại Bằng Kim Đao Tông. Bọn hắn cẩn thận luốt mạch suy nghĩ, có đảm lượng dám đến khiêu khích Trần gia, có vẻ như cũng chỉ có giống Đại Bằng Kim Đao Tông loại quái vật khổng lồ này. Lúc đó Lao Thái gia hơn trăm tuế thọ đàn thời điểm, Đồ Hùng mang theo Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người, trên danh nghĩa là mừng thọ, kỳ thực là xui khiến Trần Đồng đánh cắp hộp gỗ. Cái này cùng bọn hắn trước đó một chút suy đoán liên hệ tới. Bọn hắn trước đó liền cho là, dưới tình huống bình thường, lấy Trần gia thư phòng an phòng công trình, Trần Đồng khẳng định không cách nào một mình đánh cắp hộp gỗ. Cho nên tại Trần gia ở trong, tất nhiên sẽ có người hiệp trợ Trần Đồng. Mà lại người này khẳng định vẫn là Trần gia cao tầng, có thể làm cho Trần Đồng thần không biết quỷ không hay vòng qua an phòng công trình. Bọn hắn lúc đó rất nghi hoặc, đến tột cùng là như thế nào thế lực, mới có thể để cho một vị Trần gia cao tầng làm phản gia tộc đâu. Hiện tại xem ra, đường đường Đại Bằng Kim Đao Tông, hoàn toàn chính xác có khả năng lại dụ sứ Trần gia cao tầng làm phản. Đằng sau, hộp gỗ kia một đường lang bạt kỳ hồ, đi tới Thanh Nguyên thị. Đại Bằng Kim Đao Tông rất là âm hiểm, chuyên môn đem chắp đầu giao dịch địa điểm đặt ở Thanh Nguyên thị, để người Trần gia đối với nơi đó Du Long phân hội lòng sinh ngờ vực vô căn cứ. Về phần Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người kia, chính là bị phái tới giám thị bọn hắn, cũng tìm cơ hội nếm thử chắp đầu. Đáng tiếc hai người bọn họ hành động không đủ cẩn thận, bị ngoại gia Khải Tư gặp. Khải Tư lấy kín đáo đầu não, phát hiện chân tướng sự tình, từ đó bị Vạn Chấn hai người đầu thủ. Khi Trần Văn Hòa, Trần Văn Phương bọn người trao đổi lẫn nhau, não bổ xong đây hết thảy sau, cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Đó chính là Đại Bằng Kim Đao Tông tại sao muốn đánh cắp hộp gỗ đâu? Hộp gỗ này ở trong chỉ là giả bộ Trần gia lão tổ tông đối với Du Long Quan Tượng Pháp một chút chú thích cùng giảng giải. Đối với tu hành Du Long Quan Tượng Pháp võ giả, có lẽ còn có giá trị. Có thể Đại Bằng Kim Đao Tông có chính mình căn cơ Quan Tượng Pháp, lại không tu luyện môn này Quan Tượng Pháp, tại sao phải muốn cầm tới hộp gỗ kia đâu? Hẳn là hộp gỗ kia ở trong ẩn giấu đi ngay cả bọn hắn người Trần gia cũng không biết được bí mật. Trước mặc kệ những thứ này, chúng ta hiện tại liền đi Hồng Vân tiểu điếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới Khải Tư. Trần Văn Hòa bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, trầm giọng mở miệng nói. Những người khác nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Kỳ thật hiện tại suy đoán những thứ đầu nổn ngang này, căn bản vô dụng. Không bằng đi trước Hồng Vân tiểu điếm, nhìn xem có thể hay không đem Khải Tư cứu trở về. Nếu Khải Tư còn sống, cẩn thận hỏi thăm một phen, đoán chừng liền có thể minh bạch Đại Bằng Kim Đao Tông chân chính ý đồ. Mà nếu như Khải Tư đã chết, vậy thì càng thêm ngồi vững Đại Bằng Kim Đao Tông giết người diệt khẩu. Tại Trần Văn Hòa dẫn đầu xuống, đám người rời đi Kim Phong tiểu điếm, khí thế hung hăng giết tới lập tức đường đối diện Hồng Vân tiểu điếm. Giúp ta thẩm tra một chút các ngươi khách sạn phải chăng có một cái gọi là Vạn Chấn có thể là Triệu Viện người vào ở. Trần Văn Hòa vọt thẳng đến trước tiểu điếm này, mở miệng hướng về phía trước đại tiểu thư dò hỏi. Có lỗi với tiên sinh, chúng ta thông tin của khách hàng đều là bảo mật. Như vậy đột nhiên xuất hiện cử động, ngược lại là đem nhân viên lễ tân khiến cho sững sờ. Tại lấy lại tinh thần mà đến sau, nàng đã phủ lên thương nghiệp tính mỉm cười, ôn nhu từ chối nói. Để cho ngươi tra liền tra, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Làm trễ nải ta chính sự, các ngươi khách sạn cũng đừng nghĩ mở. Trần Văn Hòa nghe vậy, không khỏi hơi nhướng mày, mặt lộ nổi nóng đạo. "Tiên sinh, đây là tiểu điểm chúng ta quy định." Nhân viên lễ tân cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải loại này đến người gây chuyện, cho nên như cũng duy trì mỉm cười. Người Trần Văn Hòa thấy đối phương cự không phối hợp, tức giận đến muốn vỗ bàn. "Ngươi tỉnh táo một chút, để cho ta tới đi." Trần Văn Vương liền vội vàng tiến lên cản lại có chút nổi giận Trần Văn Hòa, đồng thời cho Trần Khuẩn một cái ánh mắt, ra hiệu nàng đi lên giúp đỡ chút. Trần Khuẩn thế nhưng là Trần Văn Hòa cháu gái ruột. Bọn hắn thúc cháu giữa hai người quan hệ, thậm chí so Trần Văn Hòa cùng Trần Úy hai cha con này còn tốt. "Đại bá, ngài đừng nóng giận." Trần Khuẩn hiểu ý, tiến lên đem Trần Văn Hòa kéo đến một bên, trải qua ngôn ngữ xuống tới, liền làm yên lòng đối phương cảm xúc. "Thật xin lỗi a, đại ca của ta tính tình có chút táo bạo." Trần Văn Vương đối với nhân viên lễ tân nói tiếng xin lỗi sau, liền không tiếp tục đi khó xử đối phương. Nàng biết, khách sạn Phương Diện là không thể nào chủ động đem thông tin của khách hàng tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên còn phải cần Phùng lão đầu đến giúp đỡ. "Phùng lão?" Ngài nhìn đợi nàng quay đầu nhìn về phía Phùng lão đầu, chuẩn bị mở miệng tìm kiếm đối phương trợ giúp thời điểm, Phùng lão đầu lại là khẽ bước cằm nói, "Chút chuyện này không khó, ta đi gọi điện thoại." Nói, Phùng lão đầu móc ra điện thoại di động của mình, bấm người nào đó dãy số. Một bên khác, Dương Tuấn bọn người đang đứng tại cửa thang máy chỗ. Hắn cũng vô pháp xác định, Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người phải chăng liền ở tại nhà này Hồng Vân tiểu điếm bên trong. Chiếc kia xe con màu đen cũng có thể là hai người này vì lừa dối bọn hắn, cố ý đứng tại Hồng Vân tiểu điếm bãi đậu xe dưới đất bên trong. Khi nhìn đến sân khấu bên kia tạm thời không có kết quả sau, hắn cấp tốc móc ra điện thoại di động của mình, tìm được Khải Tư tấm hình. Lúc có người ra vào thang máy lúc, hắn liền sẽ không sợ người khác làm phiền mà tiến lên hỏi thăm. "Người tốt tiểu thư, xin hỏi ngươi có nhìn thấy hay không qua người này?" "Không có." "Người tốt tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không nhìn thấy qua người này?" "Không nhìn thấy qua." Người tốt Phàn Long nhìn thấy sư minh vừa đi vừa về hỏi mấy người, đồng đều gặp đối phương qua loa cùng mặt lạnh. Cái này khiến hắn không khỏi lắc đầu, cùng hỏi thăm những người đi đường này, còn không bằng các loại sân khấu bên kia kết quả đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Tuấn lại là cản lại một cái vóc người hơi béo, giữ lại hai phiết trung niên dâu cá chê nam nhân, "Tiên sinh, xin hỏi ngài nhìn thấy qua người này sao?" "A, làm sao khá quen đâu." Nam nhân trung niên nhìn thoáng qua trên màn hình tấm hình sau, hơi sửng sốt một chút. Sau đó, một tầng mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán của hắn chui ra. "Ngươi cùng người kia là quan hệ thế nào?" Nam nhân trung niên nuốt nước miếng một cái sau, nhỏ giọng hỏi lại. Nghe nói như thế, Dương Tuấn lập tức vui mừng, đội vàng truy vấn, "Tiên sinh, hắn là của ta sư đệ Khải Tư, ngay tại hôm qua đột nhiên mất tích." Nam nhân trung niên nhìn một mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Dương Tuấn, do dự một lát sau, nhỏ giọng lại nói, "Ta đích xác nhìn thấy qua người này, mà lại chính là tại bộ này trong thang máy." Nói, hắn còn quay người chỉ hướng nơi ngoài cùng nhất tới gần cửa lớn bộ thang máy kia. "Ta nói thật ta lão đệ, ngươi bị sư đệ kia Khải Tư, rất có thể xảy ra chuyện." Nam nhân trung niên đem hôm qua chính mình ngồi thang máy lúc lầm cùng Khải Tư phát sinh tiếp xúc, sau đó phát hiện nó chẳng những không có hô hấp, hơn nữa còn toàn thân băng lãnh tình huống, cẩn thận từng ly từng tí giảng thuật một lần. Khi nghe xong lần này giảng thuật sau, Dương Tuấn trên mặt kinh hỉ trong nháy mắt liền ngừng trệ ở cứ việc trước đó, hắn liền đã ngờ tới Khải Tư rất có thể ngộ hại. Nhưng khi từ trong miệng người khác đạt được cái này xác nhận đáp án lúc, hay là để hắn không khỏi lã chã rơi lệ. Chương 601, vậy cái này hai người, tiên sinh ngài có từng thấy không? Dương Tuấn lại cấp tốc đem tấm hình hoán đổi thành trước đó bọn hắn sư huynh đệ cùng bắt chấn, Triệu Viện bóng đen. Cái này sao? Nam nhân trung niên đầu tiên là nhìn thoáng qua Vạn Chấn, cẩn thận nhớ lại một phen sau, có chút không xác định nói, lúc đó mang theo người vị sư đệ kia tiến thang máy là một đôi thanh niên nam nữ. Nam nhân kia thôi, mang theo một bộ màu đen kính râm, nhìn không ra cụ thể dung mạo. Bất quá thân hình này phương diện thôi, ngược lại là giống nhau như lúc. Về phần nữ tử kia thôi, hắn nhìn thoáng qua chụp ảnh chung bên trong Triệu Viện, hơi có vẻ lúng túng nói, đối với, chính là cô gái này. Dung mạo của nàng rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, ta liền nhìn nhiều mấy lần. Dương Tuấn hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói, đa tạ ngài, tiên sinh. Ta liền không chậm trễ thời gian của ngài. Nam nhân trung niên khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa, trực tiếp rời đi Hồng Vân tiểu điếm. Mà đạt được liên quan tới Khải Tư chuẩn xác tin tức sau, Dương Tuấn bước nhanh đi tới Âu Dương tông sư trước mặt, đem hắn vừa rồi từ cái kia trung niên dâu cá chê trong miệng nam nhân nghe được tin tức, tất cả đều báo cho sư phụ. Ai? Khi nghe nói tin tức này sau, Âu Dương tông sư sâu kín thở dài, mặt lộ đau thương. Chung quanh mấy người khác cũng đều trầm mặc không nói. Mặc dù mọi người cũng sớm đã đoán được là như vậy kết quả, nhưng tại không có tự mình xác nhận Khải Tư đã chết trước đó, mọi người trong lòng cũng còn có một tia hy vọng xa vời. Mà bây giờ từ người qua đường trong miệng đạt được tin tức xác thật sau, thật là nếu như mọi người có chút khổ sở. Đúng lúc này, một vị ăn mặc vừa vặn, mang theo tơ vàng gọng kính nam nhân trung niên từ một bên trong thang máy đi ra. Hắn bước nhanh đi tới sân khấu, nhìn chung quanh một vòng hiện trường đám người sau, mặt mỉm cười nói, vị nào là Phùng lão tiên sinh? Khụ khụ, ta chính là. Phùng lão đầu ho nhẹ một tiếng sau, mở miệng nói, có thể hay không giúp chúng ta thẩm tra một chút, phải chăng có một cái tên là Vạn Chân có thể là Triệu Viện người và ở các ngươi khách sạn? Kính mắt quản lý vừa rồi đạt được phía trên chỉ thị, muốn toàn lực phối hợp vị này Phùng lão tiên sinh, cho nên hắn không có nửa điểm chần chừ, trực tiếp gật đầu nói, không có vấn đề, Phùng lão, xin ngài chờ một chút. Một lát nói xong, hắn quay đầu nhìn về hướng vị nhân viên lễ tân kia, nói khẽ, Tiểu Lưu, hỗ trợ tra một chút, nhìn xem có hay không Phùng lão trong miệng nói tới hai người kia. Mắt thấy quản lý đều nói như vậy, nhân viên lễ tân còn có thể cự tuyệt sao? Nàng tại trên máy vi tính đơn giản gõ hai lần sau, cấp tốc trả lời, Trương kinh lý, chúng ta khách sạn hoàn toàn chính xác có một vị tên là Vạn Chấn hộ khách, tại 4 ngày trước làm thủ tục nhập cư, trước mắt còn không có trả phòng. Lời này vừa ra, để Âu Dương tông sư đám người sắc mặt hơi đổi. Cao thủ tận mắt nhìn thấy, bãi đậu xe dưới đất xe con màu đen, người qua đường cho chứng cứ, còn có khách sạn và ở ghi chép. Đây hết thảy đều đã chứng minh chính là Vạn Chấn cùng Triệu Viện hai người sát hại Khải Tư. Cái kia Vạn Chấn sở và ở số phòng là Phùng lão đầu lại lên tiếng hỏi. Kính mắt quản lý cho nhân viên lễ tân một ánh mắt, đối phương sẽ ý sau, lập tức trở về nói, 3606. Lấy được Vạn Chấn số phòng sau, mọi người cấp tốc vào thang máy, một đường đi thẳng tới khách sạn tầng 36. Dương Tuấn dẫn đầu bước về phía trước một bước, tiện tay gõ cửa phòng một cái, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó, hắn lại dùng sức gõ mấy lần, như cũng không có trả lời. Gõ cái gì gõ, một cước đá văng chẳng phải xong việc sao? Trần Văn Hòa thấy thế, hơi nhướng mày, vừa mới chuẩn bị đưa chân đá văng cửa phòng lúc, vị tiêu kính mắt quản lý thở hồng hộc đuổi theo nói ta chỗ này có chìa khóa. Ta có chìa khóa. Nhìn thấy trong tay đối phương hoàn toàn chính xác cầm chìa khóa sau, Trần Văn Hòa lúc này mới từ bỏ vừa rồi ý nghĩ. Kính mắt quản lý liền vội vàng tiến lên, dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, sau đó một cỗ mùi hôi thối trực tiếp bay vào đến đám người cái mùi ở trong. Huyết vị kia kính mắt quản lý sắc mặt lập tức biến đổi, đội vàng lùi lại mấy bước, suýt nữa tại chỗ phun ra. Giống Trần Quẩn, cao lá dạng này, càng là đôi mi thanh tú cao lại, cấp tốc bưng kín cái mũi. Khách sạn trong căn phòng nhiệt độ tương đối cao, gia tốc thi thể mục nát tốc độ, cho nên mọi người mới có thể ngửi được cỗ này mùi hôi thối. Khi mọi người sau khi vào phòng, phát hiện bên trong cả gian phòng rối bời cũng không có Vạn Chấn cùng Triệu Viện thân ảnh. Dương Tuấn cùng Phan Long lần theo thi số vị, vặn ra cửa phòng vệ sinh nắm tay, sau đó liền thấy Khải Tư thi thể. Phan Long vẫn còn tốt, cùng Khải Tư giao tình không tính quá sâu. Nhưng Dương Tuấn liền không giống với lúc trước. Bởi vì Âu Dương tông sư tuổi đã lớn nguyên nhân, cho nên thường ngày chuyển tụ đệ tử võ học nhiệm vụ, liền rơi vào Dương Tuấn trên thân. Có thể nói, Khải Tư cơ hồ là Dương Tuấn từ 16 tuổi bắt đầu, một tay nuôi nấng. Khi nhìn thấy Khải Tư thi thể sau, Dương Tuấn một cái nhịn không được, nước mắt liền chảy xuống. Đem Khải Tư thi thể gói kỹ, một hồi mang đi đi. Âu Dương tông sư cũng nhìn chính mình tiểu đồ đệ một lần cuối cùng, sau đó tiếng thán phân phó nói: "Tốt, sư phụ." Phan Long tìm một đầu coi như sạch sẽ ra giường, cùng Dương Tuấn cùng một chỗ đem Khải Tư thi thể bảo tại bên trong. Một bên khác, Trần Văn Phương bọn người thì là tại tìm kiếm cả phòng. Đầu tiên ánh vào đến bọn hắn tầm mắt dĩ nhiên chính là bộ kia kính viễn vọng. Bởi vì Hồng Vân tiểu điếm tầng lầu số cao hơn, cho nên xuyên thấu qua nơi này cửa sổ, có thể trực tiếp quan sát được Kim Phong tiểu điếm mái nhà phòng tổng thống. Nói một cách khác, bên kia hết thể hành động đều sẽ bị nhìn bên này ở trong mắt. Cái này khiến Trần Văn Phương sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Bọn hắn Trần gia bên này đường đường bốn vị tông sư cấp cao thủ, kết quả lại bị hai cái tiểu đối toàn bộ hành trình giám thị, mà không có bất luận cái gì phát giác, thật sự là quá không nên. Phương Di, nơi này có một bản bút ký. Trần Quần tại loạn rối bời trên giường, tìm được một bản bút ký. Nàng tiện tay lật hai trang, thấy phía trên đều biết chữ, thế là vội vàng đưa tới Trần Văn Phương trước mặt. Trần Văn Phương tiện tay nhận lấy, sau đó lật vài tờ, phát hiện phía trên biết nội dung, tất cả đều là bọn hắn những ngày này hoạt động ghi chép. Tại những ghi chép này phía sau, có khi sẽ còn lưu lại vài câu như là con ruồi không có đầu một dạng trào phúng ngôn ngữ, thấy nàng là giận không chỗ phát tiết. Đám người cơ hồ đem cả phòng lật cả đáy lên trời, đáng tiếc trừ một chút quần áo bên ngoài, rốt cuộc liền không có vật gì khác. Đi thôi, đi về trước đi. Trần Văn Phương thấy thế, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Rời đi Hồng Vân tiểu điểm sau, Âu Dương tông sư nhìn về hướng Trần Văn Hòa, chủ động mở miệng nói, "Văn Hòa, để lão Lục đi trước đem hộp gỗ mang về đi. Chúng ta như là đã biết chuyện này hát thủ phía sau màn chính là Đại Bằng Kim Đao Tông, vậy liền không cần thiết tiếp tục thả dây dài." "Tốt." Âu Dương thúc thúc. Trần Văn Hòa khẽ gật đầu một cái. Cái kia bạn Trấn cùng Triệu Viện hai người, chỉ sợ đã rời đi Thanh Nguyên thị. Bất quá ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến Đại Bằng Kim Đao Tông, vì ta cái này chết oan đổ nhi tìm kiếm một cái công đạo. Âu Dương tông sư lại nói tiếp. Nghe nói như thế, Trần Văn Hòa cùng Trần Văn Phương không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Trần Văn Phương trước tiên mở miệng nói, Âu Dương thúc thúc, chuyện này là bởi vì chúng ta Trần gia mà lên, chúng ta Trần gia nhất định phải hướng Đại Bằng Kim Đao Tông đòi lại một cái công đạo. Bất quá chúng ta vẫn là chờ Lục thúc hắn sau khi trở về, lại thương lượng một chút đi. Chương 602, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Chương 602, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Khải Tư chết, để Trần gia đã hiểu, gia tộc chí bảo bị trộm một chuyện, chính là Đại Bằng Kim Đao Tông ở sau lưng làm ra. Bọn hắn đã chuẩn bị cùng Âu Dương tông sư tiến về Đại Bằng Kim Đao Tông đi đòi lại một cái công đạo. Bất quá trước đó, vì cảm tạ Phùng lao đầu đám người trợ giúp, người Trần gia hay là tại Kim Phong tiểu điếm, bao hết một tầng phòng yến hội, làm một trận tiệc rượu. Một giờ chiều, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Cao thủ đi theo đằng lão gia tử bọn người tiến nhập phòng yến hội. Cao Diệp cùng Nhan Nghiên cũng không muốn tham gia náo nhiệt, cho nên liền không có cùng theo một lúc tới. Trừ Du Long phân hội những người này bên ngoài, được mời mà đến, còn có Thanh Nguyên thị võ đạo hiệp hội các loại phe thế lực. Bởi vì là Trần gia gia chủ Trần Văn Hòa mời, cho nên Tống Huy bọn người là tự mình trình diện. Ngươi nhìn cái gì đấy? Mục Linh giơ chén rượu, tại yến hội trong đại sảnh đi dạo một vòng sau, phát hiện Tống Huy chính có chút ngây người mà nhìn qua một bên. Không có gì. Tống Huy thấy được đi vào trước người Mục Linh, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, sau đó khe khẽ lắc đầu. Còn không có cái gì, Mục Linh lập tức bật cười một tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng vừa rồi để Tống Huy ngây người mà phương hướng. Sau đó, nàng nhíu lông mày, thấp giọng nói, "Cao thủ." "Ân." Thấy đối phương đã điểm ra, Tống Huy cũng không có lại ra vẻ giấu giếm, mà là khẽ bước cầm nói, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy cao thủ thời điểm, vẫn là hắn đi vào Thanh Nguyên thị võ đạo hiệp hội thi đấu cấp 2 võ giả căn cứ chính sát sách. Không nghĩ tới lúc này mới không đến thời gian một năm, hắn liền đều đã chuẩn bị đi thượng kinh đại học." Nghe nói như thế, Mục Linh cũng không nhịn được xa vào đến hồi ức ở trong. Nàng nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất gặp phải cao thủ thời điểm, hay là tại cái kia Minh Vương tự bên trong. Ngay lúc đó cao thủ nhận lấy ba Phật lại tà giáo đồ hoàng hạo dẫn dụ, kém như vậy một chút liền muốn lên xứng nhận lừa gạt, biến thành người khác luyện công chất dinh dưỡng. Kết quả không nghĩ tới tiểu tử này quá mức gặp may mắn, tên kia tà giáo đồ thế mà không hiểu thấu đột tử tại chỗ. Bây giờ nghĩ lại, mặt sau này chỉ sợ là có Hỏa Vân tà thần nhúng tay. Nếu không trước đó còn lừa gạt mấy người hoàng hạo, sao lại đã chết như thế đột nhiên? Mà lại nó tử vong lúc bộ dáng, cũng cùng những cái kia bị rút khô tinh khí thần thẳng xuôi xẻo giống nhau như lúc. Có thể nói, cái này hoàn toàn chính là Hỏa Vân tà thần thêm tại trên thân nó trừng trị. Bất quá chỉ cần một hoàng hạo, tựa hồ không cách nào lắng lại Hỏa Vân tà thần phẫn nộ. Vị đại lão này đằng sau lại liên tục hủy diệt nhiều cái ba Phật biết đường khẩu, nghiễm nhiên đã trở thành ba Phật biết cái này tà giáo tổ chức nghiêm khắc nhất phụ thân. Nói thật, sớm tại cao thủ đến thi đấu cấp 2 võ giả giấy chứng nhận thời điểm, ta liền nhìn ra hắn không tầm thường. Đằng sau đâu, ta còn muốn để cho ta hai cái chất nữ cố gắng một chút, để cho ta cũng dựng cái đi nhờ xe nói đến đây. Tống Huy lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, đáng tiếc vẫn là đã chậm như vậy một bước à. Ánh mắt của ngươi, hay là thật tốt ta. Mục Linh nghe vậy, nhìn không được cười nói. Hai người đối với cười một hồi sau, Tống Huy thấp giọng hỏi, đúng rồi, ngươi tại sao lại đột nhiên trở về? Hắn nhớ ký Mục Linh lên trước trở thành Cửu Nguyên thị đặc ứng cục người phụ trách sau, cũng rất ít trở về Thanh Nguyên thị. Đây cũng là hắn vì cái gì, khi nhìn đến Mục Linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình sau, hơi kinh ngạc. Còn không phải bởi vì người Trần gia. Mục Linh nhấp một miếng rượu trong ly sau, ánh mắt lại trôi hướng ngay tại nâng ly Trần Văn Hỏa. Vị này Trần gia gia chủ đến, để Trung Nam tỉnh đặc ứng cục các cao tầng có chút khẩn trương. Dù sao đối phương tại ngoài sáng, một hơi liền mang đến 4 vị tông sư, trong đó còn không tính dấu ở chỗ tối. Lần trước Trung Nam tỉnh xuất hiện dạng này quá giang long, hay là một đoạn thời gian trước Đại Tuyết Sơn tổ điều tra. Đáng tiếc cái này tổ điều tra vừa đến Cửu Nguyên thị không có mấy ngày, liền bị Hỏa Vân tà thần dẫn người giải quyết. Nghĩ tới đây, Mục Linh chợt nhớ tới, giống như đã có một đoạn thời gian không có đạt được Đại Tuyết Sơn bên kia tin tức. Nếu là dựa theo dĩ vãng Đại Tuyết Sơn phong cách hành sự, chỉ sợ đang điều tra tổ hủy diệt sau, liền sẽ lập tức điều động tầng thứ cao hơn cao thủ đến báo thủ tuyết hận. Nhưng lần này, Đại Tuyết Sơn phương diện lại phản phất cái gì cũng không biết một dạng, không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này không khỏi để nàng cảm giác mười phần khốn hoặc. Người Trần gia đến tột cùng là bởi vì cái gì, đột nhiên đi tới chúng ta Thanh Nguyên thị? Tống Huy mặc dù biết người Trần gia đến, nhưng lại không biết những người này tại sao đến. Khó được hôm nay gặp Mục Linh, cho nên hắn phải thật tốt lấp đầy lòng hiếu kỳ của mình. Căn cứ Nam Lăng tỉnh đặc biệt ứng cục truyền tới tin tức, tựa như là Trần gia có một kiện trí bảo bị trộm. Nghe nói món trí bảo này, thế nhưng là bọn hắn Trần gia lão tổ tông, cũng chính là vị kia Du Long tổ sư truyền xuống. Món trí bảo này bị trộm sau, chẳng biết tại sao bị chuyển rời đến Thanh Nguyên thị, cho nên người Trần gia mới có thể đổi tới. Đối mặt trước mắt vị này đã từng trung lịch sinh tử lão bằng hữu, Mục Linh cũng không có cái gì tốt giấu giếm, không nhanh không chậm giảng thuật đạo. Ngoa tào, lại là Du Long tổ sư truyền xuống bà bối. Tống Huy nghe xong, không khỏi kinh hô một tiếng. Chờ hắn lần nữa nhìn về phía Trần Văn Hòa bọn người lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy ước ao ghen tị. Bọn hắn Tống gia mặc dù cũng không tệ, nhưng nhiều lắm là cũng chính là Thanh Nguyên thị một đầu địa đầu xà. Lại hướng lên đến trong tỉnh, vậy liền không đáng chú ý. Tống gia tiên tổ có thể cho bọn hắn những hậu bối này chuyển thừa xuống một bộ quan tượng pháp, còn có một số tài sản, vậy liền đã coi như là không tệ. Cùng Trấn gia dạng này tông sư gia tộc so sánh, vậy là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Còn có Mục Linh bỗng nhiên giống như là làm tặc một dạng, nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Gặp không ai chú ý tới bọn hắn bên này sau, nàng lúc này mới tận lực hạ giọng nói, nghe nói Trần gia trí bảo bị trộm trong chuyện này, còn liên lụy đến Đại Bằng Kim Đao Tông. Đại Bằng Kim Đao Tông. Nghe được cái tên này, Tống Huy trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Làm Thanh Nguyên thị võ đạo hiệp hội hội trưởng, đường đường chính chính người trong giang hồ, hắn làm sao có thể không biết Đại Bằng Kim Đao Tông? Tông môn này thế nhưng là có Chu Thiên Tông sư tọa trấn, đặt ở toàn bộ thiên võ trong nước, đây chính là đỉnh lưu thế lực. Trần gia mặc dù rất tốt, đáng giá bọn hắn Tống gia đi nhìn lên. Nhưng cùng Đại Bằng Kim Đao Tông so sánh, Trần gia còn chưa đủ nghiên cứu. Đại Bằng Kim Đao Tông mới thật sự là quái vật khổng lồ a. Trong chuyện này, chẳng những liên lụy đến Đại Bằng Kim Đao Tông, vị kia họ Kép Âu Dương lão tông sư còn chết một cái đồ đệ. Mà hung thủ hư hư thực thực chính là Đại Bằng Kim Đao Tông đệ tử chân truyền Mục Linh nhỏ giọng lại báo ra một đầu tin tức. Đặc biệt ứng cục đó là so địa đầu xà còn địa đầu xà tồn tại. Hôm qua Phùng lão đầu, Dương Tuấn đám người hành động, liền không có chạy ra qua cơ sở ngầm của bọn họ. Cho nên Mục Linh mới có thể đối với chuyện ngày hôm qua như vậy rõ ràng. Phanh. Ngay tại hai người này xì xào bàn tán thời khắc, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền vào đến trong tai của bọn hắn. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Lại còn nói Trần Văn Hòa chỗ khu vực này, mới vừa rồi còn tại mọi người lấy lòng bên dưới, nâng ly rượu ngon Trần Văn Hòa, giờ phút này sắc mặt đen đến như là đáy nồi bình thường, sau đó cái gì cũng không nói, lập tức chuyển thân rời đi phòng yến hội. Đi theo phía sau mặt Trần Văn Phương bọn người, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Tống Huy cùng Mục Linh liếc nhau một cái sau, trong lòng phi thường có an ý toát ra một cái đồng dạng suy nghĩ.